Cái chủ đề hôm nay mà cô Thủy Tiên có giao cho tôi á, là nói về chủ đề về cấp cứu. Nhưng mà nói về cấp cứu á, thì nó có những vấn đề như sau. Cái thứ nhất á, là cái nội dung về cấp cứu á, thì các anh chị đã nghe bên chỗ chỗ thạc sĩ Chánh ở trung tâm cấp cứu 1 năm đã báo cáo. Trong đó có hai cái mảng lớn. Cái mảng thứ nhất á, là cấp cứu về chấn thương, cấp cứu tai nạn hiện trường. Và cái thứ hai là một số cái cấp cứu hồi sức ngưng tim ngưng thở ABC. Do vậy những cái nội dung khác như là về cấp cứu về nội khoa rồi cấp cứu xử trí một số triệu chứng lâm sàng thường gặp thì cái đó thì hiện giờ nó chưa có bài giảng, có nghĩa là chưa có người giảng, thì tôi có thể tham gia những nội dung đó. Tuy vậy do cái thời gian khá ngắn, bây giờ chúng ta là có 2:43 thôi, thời gian quá ngắn, thành ra tôi cũng biết là chúng ta sẽ bàn vô những nội dung gì. Thì nếu được á, thì tôi cũng xin mời các anh chị tham gia gửi tin nhắn về những nội dung các anh chị cần bàn, giống như là hồi xưa giờ mà tôi làm việc với các anh chị đó, vậy đó. Thì trên cơ sở những nội dung các anh chị cần á, thì chúng ta sẽ ngồi phân tích được không anh chị? Các anh chị nếu mà được thì cùng tham gia với tôi bằng cách đó là nhắn tin vào trong cái chương trình đó để cho tôi biết những cái chủ đề nào các anh chị cần bàn về cấp cứu. Các anh chị có nghe được rõ không? Tôi chưa thấy được tin nhắn của anh chị nào về chủ đề cả.
Thấy rõ nhất. Đang chỉ thấy hình ảnh của thầy thôi.
Tại vì các anh chị muốn gì thành ra tôi buộc lòng phải để hình ảnh lên để chứng tỏ là chúng ta đang có trao đổi. Còn khi các anh chị có đặt cái chủ đề cụ thể thì khi đó tôi sẽ tìm cái tư liệu phù hợp cho các anh chị. Có chị Ngọc yêu cầu là bàn vấn đề về trầm cảm trong các bệnh lý nội khoa. Cái phần này chúng ta có hai cái bài giảng của tiến sĩ, tôi quên mất tên tiến sĩ đó, có hai cái bài giảng rất rõ, rất chi tiết về nội dung này. Và vấn đề trầm cảm á, thì nó trải đều trong nhiều khía cạnh, từ rối loạn lo âu đơn thuần đến các rối loạn về thần kinh thực vật, gọi là hội chứng rối loạn thần kinh cơ đó, tức sợ rối loạn thần kinh thực vật cho đến trầm cảm, rồi trầm cảm nặng, rồi tâm thần phân liệt. Thì tất cả những vấn đề đó thì đã bàn trong các bệnh lý nội khoa của cái chuyên đề đã có trên mạng sẵn rồi. Còn giờ chúng ta bàn ở đây thì nó hơi nè, mà tôi cũng không phải là người giỏi cái mảng đó. Anh chị cho ý kiến ạ. Có anh chị nói xử trí côn trùng và rắn độc cắn. Nếu mà côn trùng thì đồng ý, chứ còn rắn độc cắn thì chúng ta xử trí, gọi là xử trí vết thương tại chỗ bằng rửa vết thương bằng và dựng vận chuyển đến bệnh nhân đến bệnh viện thôi, chứ đâu có xử trí gì hơn. Còn đối với côn trùng cắn thì chúng ta có các dạng ngộ độc khác nhau. Thì giờ tôi ghi nhận cái đó lại, rồi chúng ta xin ý kiến một số anh chị khác trước khi chúng ta bắt đầu chủ đề chiều hôm nay. Rồi có bạn nói là đưa ra một số chủ đề để các bạn thấy được. Thì tôi cũng tưởng tượng được là các anh chị sẽ gặp rối, tại vì cách thức hồi xưa giờ chúng ta tham gia học á, là thường là thầy giáo sẽ đưa ra chủ đề và thầy giáo sẽ nói cái chủ đề thầy giáo muốn nói. Nhưng mà do chúng ta đây là những anh chị đến từ những người đã có kinh nghiệm lâm sàng, thành ra tôi cũng muốn dành cái thời gian nó ngắn ngủi như vậy để chúng ta trao đổi những nội dung gì các chị anh chị cần. Thì bây giờ trong trường hợp các anh chị không có nội dung á, hoặc là chưa định hình nội dung á, thì tôi cũng đã chuẩn bị một số ca lâm sàng để cho các anh chị xem. Thì trong thời gian mà chúng ta xem những ca lâm sàng đó, thì nếu các anh chị có đặt câu hỏi nào á, thì cứ đưa vào trong diễn đàn nha. Thì tôi sẽ bắt đầu luôn, thời gian không có nhiều. Cái giao diện về cái trang web của bộ môn chưa?
Thế à?
Rồi, được phải không chị ha? Tôi sẽ không sử dụng trang web bộ môn mà tôi dùng một cái bình án điện tử. Thì đây là cái bình án điện tử mà các anh chị đã học, nhưng mà thay vì là bình án các anh chị học trong chương trình đó, thì đây là cái bình án của một cái phòng khám. Bây giờ tôi sẽ lấy một số ca lâm sàng như sau. Bây giờ tôi sẽ lấy một ca lâm sàng để cho anh chị thấy. À, đây là Trịnh Thị Kim Dung ha. Đây là những ca thực tế nha các anh chị. Thì tôi xin mời các anh chị vào xem cái một tình huống này. Thì cái bệnh nhân này á, thì tôi xin kể một số thông tin cho các anh chị. Bệnh nhân này á, thì trên như màn hình các anh chị thấy là bệnh nhân nữ 84 tuổi, sinh năm 1937. Bệnh nhân này á, thì coi như là bị lẫn và đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh này, nhưng mà con cái thì ở nước ngoài hết. Thì do con cái ở nước ngoài không có điều kiện chăm sóc mà bệnh nhân bị lẫn, thành ra con cái mới gửi tiền về và nhờ một cái người cháu thuê cái người để mà chăm sóc giùm. Thì cái người cháu này thì sống trong nhà, trong nhà đó thì không ở trong nhà đó, mà là chỉ sử dụng cái nhà đó buổi sáng để mà kinh doanh, là kinh doanh vấn đề về, xin lỗi các anh chị còn thấy cái màn hình không ạ?
Dạ con.
Rồi, thì cái người cháu này kinh doanh buổi sáng bán vật tư liên quan đến làm đẹp, làm móng, còn buổi tối thì họ về còn chăm trong nhà đó. Thì chủ yếu là có đến giờ thì có người đến chăm. Thì cái tình trạng bệnh nhân này bị lẫn ha, tôi xin lướt qua một số cái hình cho anh chị thấy. Cái than phiền chủ yếu của gia đình á, là người cháu này với lại cái người chăm nuôi á, là nói là bà cụ này bị lẫn, bị tâm thần từ 10 năm nay. Và dạo gần đây á, là bị cái bệnh gì lạ thì xuất hiện những cái đốt màu tím ở trên cổ, ở trên ngực. Các anh chị thấy, tôi sẽ lướt từ từ cho các anh chị xem. Trên cổ, trên ngực, bệnh nhân thì nói bệnh nhân thì bị lẫn và la hét, róng rất là nhiều. Đây là những cái vết thương trên tay, anh chị thấy ha. Rồi, đây là vết thương trên tay, đây là vết thương ở trên ngực. Đây. Rồi, đây thông tin tôi sẽ đọc qua là em qua tắm cho bà vào khoảng 11:30, hôm nay bà tỉnh táo chứ không ngủ suốt. Cái này cái người chăm á, chị giúp việc bảo hai ngày nay tinh thần bà rất tỉnh táo, không còn ngủ nhiều, ăn uống ngon miệng. Bà mới vừa ăn chưa xong lúc 11 giờ. Trong suốt quá trình tắm, bà rất phối hợp. À, xin lỗi, cái này là bạn điều dưỡng. Bạn điều dưỡng qua tắm cho bà, thì ghi nhận là bà rất phối hợp, nằm yên để tự tắm. Bà tự động nâng tay, chân và mông để quá trình tắm cho thuận tiện. Bà còn nghiêng đầu xem tivi, đưa tay lên miệng với cử chỉ như muốn ăn, uống gì đó. Bà muốn uống nước. Em hỏi bà có muốn nước không thì bà gật đầu. Chị giúp việc đã cho bà uống nước. Sau khi kết thúc quá trình tắm, chị giúp việc đã tắt tivi để bà ngủ chưa. Và có để bên cạnh bà một cái gói ôm. Bà còn để tay ôm gói và kéo lại gần mình hơn. Rồi có tình trạng lét mông của bà thì vết thương khô. À, vết thương khô đây, nó khô lại. Này sau 1-2 ngày đó. Nhạt màu hơn so với tuần trước. Đó, thì cái nghĩa là cái thông tin của điều dưỡng cho thì cho thấy là bà hợp tác, có tương tác, có yêu cầu đối khác và có xem tivi. Nhưng mà ngược lại cái người nhà thì nói bà bị tâm thần và cho uống thuốc á, thì biết được bà được uống thuốc bởi các bác sĩ đã cho thuốc cách đây 10 năm. Rồi sau đó thì người nhà có lấy thuốc theo đó và cho uống. Thì to thuốc có đề mặt kinh. Tôi thấy là cái hồ sơ này nó không có ghi nhận nhiều thông tin về thuốc, nhưng mà tôi nhớ là bệnh nhân này uống có 3 loại thuốc hướng thần khác nhau. Rồi các anh chị bây giờ Theo các anh chị thì anh chị nhận định như thế nào về các cái sang thương trên da mà các anh chị thấy tôi đang lướt qua truyền hình này, và cái vết thâm da ở vùng cổ này, rồi các anh chị cho ý kiến bàn dịch, các anh chị cứ mở microphone để bàn luận đi các anh chị ạ. Thuốc thì tôi biết là trên cái phần mềm á, thì ghi nhận á, là amitriptyline với đề bạc kinh, nhưng mà tôi nhớ là bệnh nhân vẫn còn dùng thuốc khác nữa chứ không phải như như thế này. Xin lỗi, các anh chị có thấy màn hình chia sẻ không ạ?
Có
Có đây ạ, có đây ạ.
Rồi, vậy xin mời các chị tham gia đi, tham gia thảo luận với cái tình huống lâm sàng này. Xin mời các chị tham gia cho ý kiến nha, chúng ta thảo luận.
Thầy ơi, bệnh nhân này có bị ngã không thầy?
Không, bệnh nhân này thì nằm tại chỗ, không di chuyển ra khỏi giường. Bệnh nhân này thì có yếu liệt nửa người, nhưng mà khi mà khám có tình trạng đồng cứng cơ, nửa người còn lại thì teo cơ. Chà, cái kiểu này chúng ta mất thời gian khá nhiều các anh chị ha. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau, tôi xin đi sâu vô luôn đi các anh chị ha. Đây là một cái tình huống bệnh nhân và chúng ta sẽ gặp trong bối cảnh mà sắp tới các anh chị công tác trong mảng y học gia đình. Hiện như được biết thì chuyên ngành y học gia đình là chuyên ngành đa khoa trong bối cảnh ngoại chẩn. Thì chúng ta sẽ làm việc hiệu quả nhất trong bối cảnh là làm tại phòng khám với các trang thiết bị máy móc mà chúng ta đang cũng như là trong mô hình các anh chị hiện nay tại phòng khám đa khoa, cũng như là tại trạm y tế hay là tại phòng mạch chuyên khoa các anh chị tại nhà. Thì nhưng trong các bối cảnh đó thì một số đối tượng khác cũng sẽ nhờ đến các anh chị, đó chính là đối tượng chăm sóc tại nhà. Thì cái chăm sóc tại nhà thì hiện nay nó đang nổi trội lên tại khía cạnh liên quan đến cái Covid, thì ngày càng nhiều người đang quan tâm đến vấn đề là nhờ bác sĩ đến khám tại nhà. Tuy nhiên cái việc mà khám tại nhà cho bệnh nhân khỏe đó thì chúng tôi không có khuyến khích, tại vì cái chi phí nó cao, nó không mang lại nhiều cái lợi ích thực tế. Tuy nhiên một cái mảng là chăm sóc cho bệnh nặng cuối đời, trong đó có những cái cấp cứu tại nhà hoặc là chăm sóc bệnh nhân cuối đời là một trong những cái mảng mà các anh chị cũng nên đầu tư thời gian. Vì cái này là cái mảng chuyên ngành của các anh chị. Thì cái chăm sóc cuối đời này không đồng nghĩa với là chăm sóc ở những bệnh nhân mà gọi là thập tử nhất sinh không nhất thiết. Chăm sóc cuối đời được định nghĩa là tình trạng mang lại cái chất lượng cuộc sống trong cả ba khía cạnh về thể chất, tinh thần và xã hội cho những bệnh nhân mắc những bệnh nặng, chứ không nhất thiết là phải là bệnh có tiên lượng tử vong. Thì đây là một tình huống bệnh nhân có tiên lượng nặng. Thì bệnh nhân này thì do không có thể di chuyển ra khỏi nhà được, do vậy người nhà mới yêu cầu chúng ta đến thăm khám. Thì khi việc thăm khám thì bệnh nhân này á, tôi xin mời các chị cùng tham gia đánh giá những cái vấn đề của bệnh nhân này mà các chị có thể thấy được. Tại vì như đã biết đó, thì chúng ta phân biệt giữa cái khía cạnh về yêu cầu sức khỏe và nhu cầu sức khỏe. Đối với yêu cầu sức khỏe có nghĩa là yêu cầu của thân nhân bệnh nhân hoặc bệnh nhân đối với chúng ta. Ví dụ như trong trường hợp này là đến khám cho bệnh nhân có vấn đề về tâm thần, đó là yêu cầu của gia đình làm sao điều trị vấn đề không cộng tác. Tuy nhiên khi chúng ta là bác sĩ, chúng ta đến đánh giá bệnh nhân sau khi thăm khám, đánh giá những cái khía cạnh sinh thể vân vân, thì khi đó chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch điều trị thể hiện các cái nhu cầu sức khỏe. Thì trên bệnh nhân này thì do chúng ta không có khám, chúng ta không những ca lâm sàng trực tiếp Là, do vậy tôi sẽ mượn cái tình huống này thì thông qua tình huống này chúng ta bên ngoài cái bài giảng thì xin phép các anh chị cho ý kiến rằng là những cái nhu cầu sức khỏe gì cho bệnh nhân này. Các anh chị cho ý kiến nè, nhu cầu sức khỏe. Theo các anh chị này bệnh nhân có những nhu cầu nào ạ? À? Trước mắt là nhu cầu con người đây ạ. À. Cảm ơn anh chị đã có một anh Khuê là nhu cầu ăn uống, tắm rửa và giao tiếp. Đúng như vậy. Thì khi các anh chị đánh giá một bệnh nhân cuối đời đó thì đầu cái việc đời đầu đầu tiên á, mình phải đảm bảo những cái nhu cầu sinh lý bình thường, nhu cầu về ăn uống, tắm rửa, giao tiếp, giải trí, tương tác. Bệnh nhân này á có một số cái khía cạnh nó nổi bật lên. Do bệnh nhân nằm tại giường không thể di chuyển, do vậy người nhà mới có nhờ người chăm sóc đến để lo vấn đề ăn uống và tắm rửa. Và vừa rồi thì chúng tôi đã đọc cái nội dung mà liên quan đến điều dưỡng là tắm rửa chăm sóc. Thì liên quan đến tắm rửa thì bệnh nhân ở ở người lớn tuổi thì cái nhu cầu tắm rửa họ hầu như không có nhiều lắm, tại vì nhất là bệnh nhân nằm tại giường thì da của người lớn tuổi thì họ không có. Sẵn đây tôi sâu vô nội dung bên chuyên môn bên trong luôn nha các anh chị ha, từng khía cạnh một đi sâu vô luôn. Liên quan cái vấn đề về cái vệ sinh cơ thể thì đối với người trẻ thì chúng ta có tiết mồ hôi, chúng ta có các trạng thái giao cảm, thành ra sẽ tiết dịch. Dịch thì chúng ta gồm có dịch mồ hôi và dịch bã nhờn của các kiến năng lông. Do vậy ở người trẻ chúng ta cần phải tắm rửa thường xuyên mới giữ được cái sạch sẽ. Tuy vậy ở người già thì các cái kiến ở da của người già nó sẽ giảm nhiều. Do vậy da người già thường sạch sẽ lắm, không có bị dơ. Thứ hai là người già nằm ở tại chỗ á, họ không di chuyển, họ không có ra ngoài đường, thành ra họ cũng dơ. Vấn đề tắm rửa của họ sẽ không còn quan trọng nữa. Nhưng mà vấn đề về vệ sinh của bộ phận sinh dục, tại vì nước tiểu với phân thì sẽ khá là quan trọng và chúng ta phải quan tâm vấn đề đó. Thì khi chúng ta quan tâm á, khi chúng ta đến đánh giá thì các anh chị khi muốn đánh giá về vệ sinh của cơ thể người ta đó thì các anh chị chịu khó như vậy nè. Đối với những cái bệnh nhân mà có thể di chuyển được á thì họ sẽ có khuynh hướng là họ tắm được cái phần trên và họ để quên cái phần những cái phần mà ít có quan tâm tới, ví dụ như là chân, cẳng chân, đầu gối, rồi các cái nếp 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 ngón chân, nếp gối. Thì các chị quan sát chỉ nhìn vào đó, nếu thấy được cái vảy da nó dày hoặc lớp đất nó đóng trên đó đó thì mình biết là bệnh nhân này vệ sinh nó kém, chứ còn nhìn trên mình sẽ không có thấy, tại vì cái vùng chân với vùng đầu gối thì họ ít có quan tâm đến. Thứ nhất, thứ hai là họ chờ họ chà rửa cũng khó. Thành ra chúng ta nhìn vào đó chúng ta đánh giá. Còn đối với bệnh nhân mà nằm ở giường á, bị liệt mà phải nhờ người khác để vệ sinh á, thì thông thường mấy cái người mà chăm sóc vệ sinh đó họ sẽ lo rất kỹ cái phần mặt, phần cổ, phần ngực, phần lưng. Nhưng mà những cái phần như là nếp mông và nếp háng là những cái phần mà rất dễ là bị bỏ sót. Thành ra với vai trò mình bác sĩ á, thì mình đánh giá mình phải quan tâm, mình phải kéo ra xem, thì xem nếp mông, coi xem nếp mông vùng quanh lỗ hậu môn có phân hay không, phân có đóng cứng hay không. Một số bệnh nhân á, cái vùng đó thì bị đóng cứng phân, tại phân người ta rửa không càng sạch hết, chùi không sạch cái phân đóng cứng là thì người ta phát hiện biết là chăm sóc không được tốt. Cái thứ hai á, là cái vùng đó tinh thần của bệnh nhân, cái này tôi sẽ trả lời sau ha. Cái phần nếp cái nếp vùng nếp háng á, thì nó sẽ có do vấn đề về tiểu. Thì có cái khi có nước tiểu đó thì nó sẽ đóng lại nước tiểu và làm cái hầm của vùng đó, sẽ gây vùng tình trạng và viêm loét chợt và nấm. Do vậy chúng ta nhìn những dấu hiệu đó chúng ta đánh giá được cái tình trạng về vệ sinh tắm rửa. Về vấn đề về giao tiếp á, thì thực tế bệnh nhân này á, theo người nhà thì nói rằng là bệnh nhân bị tâm thần và yêu cầu chúng tôi đến chủ yếu là can thiệp vấn đề về tâm thần. Nhưng thực tế khi đánh giá thì bệnh nhân này không bị tâm thần. Như cái vấn đề mô tả như chúng ta thấy vừa rồi, thì bệnh nhân cộng tác, hỗ trợ các động tác của điều dưỡng, rồi chủ động tạo tư thế thoải mái bằng cách ôm gối ôm và xem tivi. Thì đó là những cái thông tin cho chúng thấy là bệnh nhân này không bị tâm thần. Còn cái thông tin người nhà tôi xin cung cấp thêm, thì trong cái bệnh sử vừa rồi không có. Có nghĩa là người nhà kể rằng là buổi tối bệnh nhân la hét. Thì cái thực tế cái la hét này là không phải do bệnh nhân bị tâm thần, mà do bệnh nhân ở một mình một đêm và không có ai ở trong nhà hết. Thành ra nếu xảy ra cái gì khó chịu hay xảy ra những cái cần những cái vấn đề về ăn uống dinh dưỡng gì đó, hay là cần điều khiển gì đó, thì bệnh nhân không có sự hỗ trợ từ người xung quanh, do vậy bệnh nhân mới kêu la, gọi là yêu cầu sự hỗ trợ. Và sự yêu cầu đó mà không được đáp ứng á, thì vô hình chung á, thì bệnh nhân sẽ khó chịu, bệnh nhân la hét, và người nhà người thân xung quanh thì tưởng là bệnh nhân bị tâm thần. Đó là cái ý mà chúng ta quan tâm. Cái kế tiếp á, là đối với các bệnh nhân mà không, như các anh chị chúng ta tưởng tượng là nếu bệnh nhân mà không có sử dụng cái não để suy nghĩ, bệnh nhân mà cuối đời á, bệnh nhân mà không có xem tivi, không tương tác, thì họ sẽ mau bị lẫn. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là các loại thuốc hướng thần mang dạng như là Depakine và Amitriptyline, nếu chúng ta sử dụng cái liều không phù hợp đó, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng loạn thần. Và khi loạn thần đó, bệnh nhân sẽ có cái khuynh hướng là có những cái ảo giác, ảo thị, ảo thanh vân vân, hay là bị nhớ lại quá cái chuyện đó bệnh nhân kể nói, thì gia đình sẽ tưởng tượng là nghĩ rằng là bệnh nhân bị tâm thần. Thì đó là những cái chúng ta cần phải chú ý khi mà giao tiếp với người bệnh, để phân biệt giữa loạn thần, giữa loạn thần với lại một người có đủ cái tri giác đó, thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến người ta có những cái cử động chú ý và có những cái giao tiếp phù hợp không. Ví dụ như là người ta ngứa, người ta gãi, hay là mình yêu cầu trả lời, người ta trả lời vân vân. Thì đó, thì những cái động tác đó thì chúng ta làm nhiều sẽ để ý thấy. Liên quan vấn đề ăn uống thì tôi xin hỏi các anh chị là đối với bệnh nhân này á, các anh chị sẽ lo gì với ăn, thì sẽ lên cái tư vấn như thế nào cho gia đình về vấn đề ăn uống? Đó, thì cái ý kiến của một chị nói vừa rồi á, là thắc mắc là tinh thần của bệnh nhân, để bệnh điều dưỡng đến tắm thì bệnh nhân hợp tác, còn sao, tại sao người điều dưỡng nói về thì bệnh nhân lại không hợp tác. À, thì cái này rõ ràng thì xin phân tích, thì chính vì cái chúng ta nhạy cái khía cạnh này chúng ta mới phát hiện được bệnh nhân này không bị tâm thần. Thì khi đến chúng ta đến khám lần đầu tiên, chúng ta chỉ cần nhìn những cái sự cộng tác của bệnh nhân, cái sự mà động tác, những cái động tác gọi là chủ động, ví dụ như là bệnh nhân ngứa gãi nè, bệnh nhân lấy đồ ăn, bệnh nhân lấy cơm, thì đó là những động tác thể hiện sự gọi là ý thức của người bệnh, thì cái đó không phải là bệnh lý tâm thần. Tâm thần nó là loạn thần, loạn thần có nghĩa là những động tác mà không phù hợp nha các anh chị. Rồi các anh chị liên quan vấn đề ăn uống thì các anh chị quan tâm những khía cạnh nào, có thể tư vấn người nhà, người chăm sóc ở những khía cạnh nào? Các chị có thể phát biểu hay cho nó nhanh, tại vì thời gian nó không có nhiều.
Thời bệnh nhân này là cần phải chăm sóc dinh dưỡng, ăn các loại thức ăn dễ tiêu, không ăn mặn, và tăng cường protein cho bệnh nhân.
Dạ rồi, cảm ơn chị. Và giờ tôi xin tách bạch ha, chúng ta sẽ cùng nhau tách bạch, tại vì các ý của anh chị chính là cái chủ đề mà để nhà tôi có ý tưởng tôi nói về dinh dưỡng á anh chị ạ. À, khi tôi đặt hỏi dinh dưỡng á, thì một số anh chị sẽ nói là dinh dưỡng là ăn nhiều cái chất ăn có vitamin, rồi nhiều cái chất ăn có khoáng chất vân vân, rồi muối, và để ý vấn đề muối thì các chị chú ý một số vấn đề như sau. Khi nói đến dinh dưỡng á, chúng ta phải chú ý rằng là có ba cái riêng về vấn đề về chất dinh dưỡng á, nó có ba loại dinh dưỡng khác nhau. Cái loại thứ nhất là dinh dưỡng đa lượng sinh năng lượng, thứ hai là loại đa lượng không sinh năng lượng, và cái thứ ba là loại phi lượng. Thì đối với những bệnh nhân ở cái thể trạng như vậy á, thì chúng ta phải chú ý vấn đề về cái riêng về cái vấn đề về đa lượng sinh năng lượng á, thì chúng ta có là có đường, mỡ với đạm. Thì ở những bệnh nhân này á, cái lượng đạm chúng ta có thể là lượng đạm là chúng ta chú ý là thịt thà rồi vân vân, nhưng mà thực tế nó không phải là cái vấn đề quan trọng. Chúng ta chỉ đạm ở người lớn tuổi không có vân, thì có thể người lớn tuổi không còn cái chuyển hóa tăng tái tạo nữa, mà chỉ là chuyển hóa duy trì, thành ra lượng đạm chúng ta vừa phải, chúng ta không cần phải nhiều. Lựa chọn cái thức ăn loại đạm dễ tiêu, rồi chất béo á, thì nên cho nhiều chất béo chút xíu, tại vì cái ở người lớn tuổi họ ăn không có nhiều. Những người này nè, chỉ như chị thấy rồi, họ nằm một chỗ mà họ còn không cộng tác nữa, thành ra cái tổng cái khối lượng ăn của họ mỗi ngày không có nhiều. Do vậy chúng ta nên bổ sung cái lượng chất béo nó lên tương đối hơn nhiều chút xíu để có thể đạt được cái nhu cầu về năng lượng, không cần về khối lượng mà chúng ta đảm bảo năng lượng. Thì để chú ý vấn đề đó. Về đường á, thì chúng ta sử dụng các loại đường dễ tiêu, các loại hạt đậu rồi đó, tại vì người ta quan điểm một số người phải có nhiều cái chất phức tạp, nhưng về cơ bản á, là đường dễ tiêu. Tôi sẽ nói sâu về cách thức thực hiện cái này sau. Do vậy thì chúng ta các loại như là cơm, gạo, bún đều được hết ha, hạn chế các loại đậu khó tiêu như đậu hạt rồi đó, là nó rất khó tiêu cho cơ thể. Thì đó điểm nhấn. Cái điểm thứ hai liên quan cái chất đa lượng mà không sinh năng lượng á, một số anh chị nói là phải ăn tăng cường chất xơ để chữa táo bón. Như thấy câu chuyện đặt ra là bệnh nhân này không phải táo bón, bệnh nhân này đừng cho nhiều chất xơ, tại vì cái đề nghị các anh chị chúng ta xem trong cái bài táo bón giùm. Đối với táo bón á, nó có hai cái nguyên nhóm nguyên nhân lớn. Cái nhóm nguyên nhân thứ nhất á, là do là giảm nhu động ruột, và nhóm nguyên nhân thứ hai á, là nhóm nguyên nhân là không có phân trong không có phân để đi, và người ta nói là táo bón. Thì đối với nguyên nhân giảm nhu động ruột đó, thì bệnh nhân này cũng có thể nằm một chỗ, còn bệnh nhân ăn uống kém cũng gây tình trạng táo bón. Thì cái táo bón này lẽ đương nhiên nó phải có, tuy nhiên nếu chúng ta tăng nhiều chất xơ quá thì ở trên bệnh nhân này bất lợi, tại vì bệnh nhân này á, do nằm lâu á, cái nhu động ruột nó giảm, không sức cơ, thành ra việc ăn nhiều chất xơ vô sẽ làm tăng nặng cái tình trạng táo bón chứ không giải quyết tình trạng táo bón. Do vậy xin lưu ý là đối với bệnh nhân nặng nằm liệt tại giường, bệnh nhân nặng cuối đời, thì chúng ta không khuyến khích ăn nhiều chất xơ để giải quyết táo bón, mà ngược lại chúng ta khuyến khích ăn, cái táo bón là do vấn đề ăn uống, thành ra chúng ta khuyến khích ăn nhiều chất dinh dưỡng để có thể tạo khối lượng phân, và sử dụng các loại thuốc nhuận trường theo dạng thẩm thấu hoặc là nhuận trường theo dạng kích thích để giải quyết tình trạng táo bón, chứ tuyệt đối không dùng chất xơ để giải quyết tình trạng táo bón. Tôi xin lỗi, tôi nói như vậy có nhanh quá không anh chị?
Dạ được đó thầy.
Rồi, thì tôi đi tiếp nha. Đối với cái thể đa lượng mà không sinh năng lượng á, là cái nước là một yếu tố rất quan trọng. Các anh chị chú ý về phần nước. Lý do như vậy các anh chị ạ. Đối với chúng ta một ngày để uống được 2 lít nước á, nó không có khó khăn. Tại lý do là chúng ta khoảng uống một bình thường chúng ta uống khoảng 1,5 lít cộng với khoảng chừng 500 ml nước nằm ở trong cái thức ăn á, thành ra chúng ta không thấy là khó khăn. Tuy nhiên ở người lớn tuổi á, việc bù nước khá khó khăn. Nó khó khăn ở nhiều khía cạnh như sau. Cái khó khăn thứ nhất á, là người ta mất cảm giác uống, mất cảm giác khát. Thì khi mất cảm giác khát, người ta không có chủ động uống nước được, người ta không có chủ động nói là tôi khát được, thành ra nó sẽ giảm một cái nguồn. Cái thứ hai á, là do họ ăn uống kém, thành ra cái lượng nước vào thức ăn nó cũng kém. Cái thứ ba là cái việc uống nước ở người lớn tuổi, mà nhất là những người nằm đó, nó có nguy cơ sặc rất là cao. Tại vì ăn thức ăn đặc đó, thì nó không sặc, chứ còn nước là sặc rất là cao. Và khi đã sặc rồi đó, thì người nhà sẽ sợ, thì dẫn đến là người ta lại không cho uống nước. Thành ra cái chuyện mất nước ở người lớn tuổi đó, rất là gặp rất thường xuyên. Rồi cái nước của người lớn tuổi họ mất khá do họ mất nước mà lại họ không có cảm giác khát, thành ra họ sẽ không có nói là họ đang thiếu nước, và cái diễn tiến mất nước mỗi ngày, chỉ cần mỗi ngày nó mất ít thôi, sau một tuần lễ với một tháng là cái lượng nước tích tụ nó mất á, sẽ khá nhiều, dẫn đến là tình trạng bệnh nhân chuyển tiến từ mất ngoại bào và mất nội bào. Thì mất ngoại bào chính là huyết áp nó giảm thấp từ từ, và mất nội bào thể hiện tình trạng là nước miếng nó khô, da khô, da nó mỏng và giảm sự đàn hồi. Thì trên bệnh nhân này là có tình trạng mất nước nội bào, để đã mất nước nội bào điều đó chứng tỏ là bệnh nhân mất nước khá nhiều. Như vậy chúng ta chỉ chú ý vấn đề đó. Cái yếu tố dinh dưỡng thứ ba là yếu tố về vi lượng. Thì các yếu tố về vi lượng ở người lớn tuổi nó không còn quan trọng nữa anh chị. À, chúng ta nếu chỉ muốn bổ sung á, thì chúng ta chỉ cần bổ sung cái hàm lượng vitamin bằng một cái viên vitamin mỗi ngày hoặc là mỗi 3 4 ngày là được rồi, để họ không có nhu cầu lớn về vitamin. Vậy quay lại câu chuyện về chất dinh dưỡng về ăn uống á, thì cái đối về cái chất á, thì chúng ta chú ý dùng ha. Đã nhắc lại chất đa lượng sinh năng lượng, chất đa lượng không sinh năng lượng, chất phi lượng. Thì trong đa lượng sinh năng lượng á, thì chú ý vấn đề đường và chất béo, chất đạm không còn quan trọng. Bây giờ tôi xin nói về cái bây giờ nói về cái khối lượng chất dinh dưỡng. Thì đối với người người trưởng thành chúng ta, thì chúng ta làm việc á, thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu calori chúng ta khoảng là 2.000 calori mỗi ngày. Đối với dân văn phòng á, thì khoảng 1.500 calori. Còn ở người lớn tuổi á, thì nằm tại giường á, thì chúng ta sẽ không cần 2.000 calori, mà chúng ta cần xung quanh con số từ 800 đến 1.000 calori. Thì để đạt được 800 đến 1.000 calori á, thấy ít như vậy, thực tế để thực hiện không phải dễ. Bằng chứng là các anh chị thấy rằng là các bệnh nhân mà nằm tại chỗ á, ví dụ như sau tai biến hoặc là ung thư giai đoạn cuối, hay như trường hợp bệnh nhân này mà người nhà nói là lẫn đó, nằm liệt tại giường cứng cơ vân vân, thì họ nhu cầu họ có 800 calori thôi, nhưng mà bản thân mỗi ngày đều chúng ta không cung cấp đủ hết, do vậy họ suy kiệt dần dần. Nó thể hiện bằng tình trạng như cái hình, tôi mở lại cái hình cho chị xem, cái tình hình hình nó da nó mỏng dần, nó teo cơ dần, nó teo cơ dần kiểu dưỡng dần, thì đó là cái tình trạng mà chúng ta thấy bệnh nhân này. Thành ra để đạt được cái nhu cầu 800 kilo calori đó, xin lỗi, 800 calori đó, thì các anh chị chú ý rằng là cái khối lượng năng lượng á, thì chúng ta ăn loại chức ăn nào mà nó có hàm lượng năng lượng cao để giảm bớt số lượng khối. Tại cái khối ăn vô rất là khó, để cho ăn ví dụ chúng ta cho ăn một người trưởng thành chúng ta đi ăn một chén cơm thì có thể 5 10 phút chúng ta xong chén cơm, chứ còn ở người lớn tuổi này ăn uống khó, cộng tác khó thì họ ăn không nổi đâu. Thì để cho dễ nhớ á, anh chị ạ, cứ mỗi một chén cơm á, một cái chén cơm chúng ta ăn á, nó khoảng từ 300 đến gần 500 calori, nhiều anh chị ha. Thì thấy là nó hay là như vậy đó. Chứ còn có nghĩa là một người này mà nếu chúng ta cho nhu cầu năng lượng ăn được khoảng chừng 2 chén cơm trở lên nó một ngày là chúng ta đã đạt được cái nhu cầu năng lượng. Ngược lại truyền dịch hạn chế, để lý do là truyền dịch á, để đạt được cái nhu cầu năng lượng á, là 800 calori á, các anh chị phải truyền tổng cộng 2 chai đường 20%, mỗi chai đường 500 cc, thì đó cho thấy rằng là việc truyền đó không phải dễ để đạt được nhu cầu năng lượng thông qua truyền dịch không phải dễ. Rồi cái ý thứ ba tôi muốn bàn là cách thức để ăn ở những bệnh nhân này á, anh chị ạ. À, khi các chị cho ăn á, chị sợ vấn đề gì? Các anh chị có nghe kịp không ạ? Các anh chị sợ cái gì ở trên bệnh nhân này khi cho ăn?
Thì ăn uống thì sợ sặc các thầy.
Chính xác, cảm ơn anh. Đối với vấn đề nuôi dưỡng của bệnh nhân á, cái sợ đầu tiên nhất không phải nằm ở dinh dưỡng anh chị ạ, cái sợ đầu tiên nhất chính là tình trạng sặc, chứ không phải là tình trạng suy dinh dưỡng. Thì cái vấn đề cho ăn á, thì mình quan tâm vào những khía cạnh đồ ăn kích thích được vân vân, cái đó là vòng ngoài. Cái vòng đầu tiên các anh chị phải thử chính là cái khả năng nuốt của bệnh nhân. Thì những bệnh nhân mà nằm như vậy á, thì tùy theo cái sự cộng tác của bệnh nhân, tùy theo cái khả năng liệt hay là cái của bệnh nhân mà chúng ta lựa chọn những cái kế hoạch điều trị khác nhau. Cụ thể thì trên bệnh nhân này á, thì chúng ta thấy là bệnh nhân được nuôi dưỡng từ 10 năm nay, có người nuôi dưỡng thì mình thấy mình cũng hơi an tâm rồi. Tuy nhiên khi đến khám cái việc cũng phải cần quan tâm vấn đề khả năng sặc của bệnh nhân. Thì để đánh giá vấn đề sặc á, thì chúng ta làm cái nghiệm pháp như sau cái gì ạ? Chúng ta yêu cầu người nhà cho bệnh nhân uống nước, đừng có cho đồ ăn, tại vì đồ ăn nó không có đánh giá được sặc, tại vì bệnh nhân có tại nó có khối á, bệnh nhân sẽ nuốt được. Đánh giá vấn đề sặc á, thì mình phải coi bằng cách là cho uống nước. Thì mình kêu cầu người nhà cho bệnh nhân uống nước, thì người nhà hỏi là ý chú uống bao nhiêu, uống nước gì, thì cái chị nói là uống nước trắng bình thường, và cái lượng nước đó chị cho khoảng 1 ly, còn khoảng chừng 100 cc nước. 100 cc nước nó bằng khoảng 1/3 cái ly đến 1/1/2 cái ly nước bên ngoài nước cà phê đi mà lớn á, thì khi các anh chị cho uống nước như vậy, anh chị chú ý về mặt người cho uống nước á, mình coi thử là họ cho uống nước yêu cầu bệnh nhân uống nước ở tư thế nào, uống nước là bệnh nhân ở tư thế nằm hay là tư thế đỡ ngồi dậy cho uống nước, rồi uống nước ở dạng là cho uống đưa nguyên ly nước vô miệng bệnh nhân uống, hay là cho bệnh nhân uống qua cái ống hút, hay là múc từng muỗng nước, thì mỗi cái nó có những nguy cơ khác nhau. Rồi khi bệnh nhân uống thì mình quan sát bệnh nhân uống như có động tác nuốt hay không, cái động tác cái chúng ta coi cái cổ có cái nhu động không để bệnh nhân nuốt uống nước hay không. Đó, đó là uống nước. Rồi thì trong quá trình uống một ly nước đó thì chúng ta thấy là nếu bệnh nhân có biểu hiện sặc là chúng ta biết là đây là trường hợp có nguy cơ sặc cao, nghĩa là uống 100 cc nước mà vô có bệnh nhân có ho sặc thì đây nguy cơ rất là cao về về sặc. Thì đối với những trường hợp đó thì chúng ta phải lên một kế hoạch điều trị phù hợp. Đấy, thì tôi xin phân làm hai nhánh ha. Nhánh thứ nhất là bệnh nhân không có hết sặc, bệnh nhân không có sặc đối với biện pháp nước, thì đối với trường hợp này thì dễ, thì chúng ta tư vấn bệnh nhân bằng các cái nội dung như sau. Thứ nhất á, là đối với thức ăn á, thì ưu tiên thức ăn đặc, không ưu tiên thức ăn lỏng. Thức ăn đặc thì có thể dùng các loại, tại vì dùng cơm và thịt rồi đó cắt nhuyễn cho bệnh nhân nuốt. Tại vì lý do là gia đình á, thì thông thường thấy bệnh nhân khó ăn á, thì tưởng rằng là phải ăn thức ăn đặc á, thì sợ nuốt không nổi, thành ra thường người ta sẽ nấu với dạng cháo loãng, nấu thịt và loãng, rồi thậm chí xay nhuyễn, thì những cái thằng đó là nguy cơ sặc rất là cao. Thì mình phải khuyên người ta phải dùng thức ăn có dạng khói, nuốt viên được. Đối với trường hợp bị bù nước uống nước á, thì khuyên người ta uống các cái loại uống bằng ống hút chứ không có cho uống bằng ly nước vào. Nếu bệnh nhân uống hút được thì cho hút, nếu bệnh nhân không hút được á, thì có thể cho hút bằng muỗng nhỏ để duy trì, nhưng mà muốn cái muỗng nhỏ thì nó khó cộng tác lắm, yêu cầu bệnh nhân hút bằng cái ống hút. Rồi đối với bệnh nhân mà để cho hút vô mà để tránh phản xạ sặc á, thì chúng ta sẽ có thể khuyến khích người nhà sử dụng cái cách đó là dùng cái loại nước có ga, tại vì cái nước có ga nó sẽ kích thích vùng hầu họng để giúp cho bệnh nhân có thể có cảm giác nuốt. Đó là những cái tư vấn về cách thức ăn uống. Rồi chúng ta khuyến khích bệnh nhân làm vệ sinh, gia đình làm vệ sinh, tại vì vùng miệng là cái vùng mà nó chứa cái cảm giác về thức ăn, thành ra nếu chúng ta không chăm sóc cái vùng miệng được tốt á, thì nó sẽ tình trạng nó viêm vùng miệng, nó viêm, nó tạo viêm lưỡi, viêm nha chu và viêm các tuyến nước bọt xung quanh miệng. Thì khi nó viêm tuyến nước bọt thì làm giảm nước bọt, nó sẽ dẫn đến là bệnh nhân mất cái bảo vệ của vùng miệng. Còn nó viêm lưỡi sẽ làm mất cái gai lưỡi, thì nó sẽ không còn cảm giác, nó không còn giữ vị giác, bệnh nhân sẽ chán ăn. Rồi nó viêm vùng miệng thì nó sẽ làm hư hết tất cả các cái vùng nha chu dưới răng, thành ra cái việc mà vệ sinh miệng á, là cũng quan trọng trong vấn đề cho ăn. Thì chúng ta phải tư vấn người ta là làm vệ sinh vùng miệng nhiều lần trong ngày. Đó là đối với trường hợp bệnh nhân còn có thể nuốt, còn có thể cộng tác. Đối với trường hợp bệnh nhân không có thể cộng tác, không thể nuốt á, thì các anh chị lên một kế hoạch. Đầu tiên á, là tư vấn người nhà theo hình thức đó là đặt song nuôi ăn, đối với để tạm thời. Còn nếu bệnh nhân mà nếu bệnh nhân mà có điều kiện á, là bệnh nhân còn sức khỏe đó, thì việc đặt song nuôi ăn nó sẽ không còn là như bệnh nhân mình nuôi kéo dài, mà đặt song nuôi ăn sẽ không còn là ưu tiên nữa, mà là đề nghị bệnh nhân nhập viện để mở dạ dày ra da. Có thể làm vào nội soi ở các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh này có thể làm được. Thì vấn đề mà mổ nội soi đặt tạo lỗ dò dạ dày ra da để nuôi ăn đó thì chỉ thực hiện được trên những bệnh nhân mà còn sức khỏe và tiên lượng còn sống kéo dài nha. Ví dụ như bệnh nhân còn tiên lượng sống kéo dài cả vài tháng đến vài năm thì chúng ta sẽ làm theo hình thức đó. Chứ còn nếu bệnh nhân mà tiên lượng mà chỉ còn khoảng chừng tuần lễ, 2 tuần lễ thì cái việc đó sẽ không đặt ra, mà chúng ta phải khuyến khích theo hình thức là đặt xong để về nuôi ăn. Còn nếu như mà bệnh nhân nói là tôi không đồng ý đặt xong dạ dày nuôi ăn nữa, cũng không đặt đồng ý là nhập viện để mổ, thì khi đó thì chỉ còn phương pháp là cho ăn qua đường miệng và cái nuôi ăn tĩnh mạch. Và cái nuôi ăn qua đường miệng á, thì nó sẽ có nguy cơ hít sặc cao, còn nuôi ăn qua tĩnh mạch á, thì phức tạp và cái nguy cơ tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng và sốc thì sao. Đến đây các anh chị có nghe không? Tôi không biết là tôi nói đến vậy.
Mình nghe thầy nói ạ.
Rồi vậy tôi nói tiếp. Liên quan vậy là còn chúng ta còn những lựa chọn là còn nuôi ăn qua miệng và nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. Thì qua đường tĩnh mạch á, thì như tôi đã trình bày á, chỉ dành cho những đối tượng nào là từ chối đặt xong dạ dày và có tiên lượng sống nó thấp, chỉ còn dưới còn có 1-2 tuần lễ thôi, thì khi đó mình phải nuôi ăn qua qua tĩnh mạch. Thì nuôi ăn qua tĩnh mạch á, thì tôi xin nhấn mạnh á, là chúng ta ở những bệnh nhân đó là cuối đời rồi, thành ra chúng ta sẽ không còn những cái nhu cầu về đạm nữa, nghĩa là truyền đạm nó không còn chỉ định ở đây nữa, chỉ còn hai cái chỉ định thôi. Thứ nhất là truyền nước và thứ hai là truyền muối nước á, ion á, và cái thứ hai là truyền đường. Thì đối với truyền muối nước ion á, thì cái nhu cầu nước mỗi ngày chúng ta biết rồi, nó khoảng từ 1.500 đến 2.000 ở bệnh nhân nằm tại chỗ, và nếu bệnh nhân có sốc và có sốt thì cái nhu cái lượng nước truyền vào nó sẽ cao hơn. Đối với nhu cầu về truyền đường á, thì vai trò của nó là để nuôi dưỡng đảm bảo năng lượng. Thì cái nhu cầu năng lượng ở bệnh nhân này á thì nó khoảng từ 800 đến 1.000 calori, và để đảm bảo 800 1.000 calori đó thì như tôi đã trình bày hồi nãy á, thì chúng ta cần truyền tổng cộng á là 2 chai đường 500, chai đường mà 20% á, là phải trùng đến 2 chai đường chứ không phải là chai đường 5% nha. Lý do là như vậy anh chị ạ. À, lý do là cái chai đường mà đường 20% mà chai 500 á, thì với chai 500 ml á mà có 20% đường á, thì chúng ta có tổng cộng là có 100 gram đường trong cái chai đó. Thì 100 gram đường á, mà chúng ta theo lý thuyết chúng ta biết rồi, cứ mỗi 1 gram đường thì chúng ta có được 4,6 calori. Vậy một chai 500 cc đường 20% thì có 100 gram đường thì có tổng cộng thì có là 460 calori. Thì đó có nghĩa rằng là để cho bệnh nhân có đủ nhu cầu năng lượng một ngày khoảng 800 đến 1.000 thì chúng ta cần phải truyền tổng cộng là 2 chai đường. Xin nhắc lại, 2 chai đường. Thì cho chai đường này để đường 20% chứ không phải là đường 5% nha các anh chị. Đường 5% nó không đủ. Thì các anh chị phải chú ý phải bù đủ đường, tại nếu các anh chị không bù đủ đường á thì bệnh nhân sẽ vô tình trạng là hạ đường huyết. Mà khi hạ đường huyết á, nó sẽ có tình trạng là tân tái tạo đường thông qua cơ chế mũi mô, và nó tạo cái tình huống đó là tạo thể cetone gây toan chuyển hóa, và nó gây tình trạng tụt đường huyết vô hôn mê, và nó tăng đường huyết phản ứng qua hệ thống cuộn giao cảm, nó sẽ gây ra triệu chứng là bệnh nhân gây nhịp tim nhanh, rồi huyết áp lên cao, rồi gây vã mồ hôi, nó gây giống như một tình trạng như là sốc nhiễm khuẩn vậy đó, nó gây một tình trạng giống y hệt như tình trạng sốc nhiễm khuẩn giai đoạn đầu tiên, và bệnh nhân bị hôn vô hôn mê trong giai đoạn đầu tiên á, nó vô hôn mê tiếp tục đường huyết, sau đó vô cái pha là tăng đường huyết phản ứng, tạo cảm giác như lâm sàng như một tình trạng bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn. Thành ra chúng ta phải chú ý những đặc điểm đó để chúng ta xử lý những ca này. Rồi đó là về truyền đường. Bây giờ do cái đường 20% đó bản chất nó là đường chai, đó là chai dạng nồng độ thẩm thấu cao, thành ra chúng ta không được truyền nhanh được cái gì ạ. Rồi truyền nhanh vô đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ là tăng thẩm thấu, thì sẽ vỡ hồng cầu, gây vi mạch máu do truyền dịch thì nó gây nặng lên thêm. Ngoài ra nó gây tình trạng tăng đường huyết đột ngột, mà nó sẽ tạo ra tình trạng đa niệu thẩm thấu, rối loạn chuyển hóa cơ thể, trong khi cái nhu cầu, cái mục đích của chúng ta là truyền đường để duy trì đường. Do vậy nguyên tắc của truyền đường 20% là truyền tốc độ chậm, phân bố số lượng giọt làm sao để có thể một chai đường có thể chạy trong vòng 8 tiếng, thì dễ nhất các anh chị truyền tốc độ là 20 giọt một phút được anh chị ha. Để tôi giải thích lý do tại sao là như vậy đó. Có nghĩa là chai đường 20% anh chị vô cho chảy 20 giọt một phút để chai đó có thể chạy được 8 tiếng, và với 2 chai chúng ta phủ được 24 tiếng anh chị ha. Vậy chúng ta chú ý vấn đề đó đối với chuyện đường. Quay lại câu chuyện là đây là đó là nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch. Đối với trường hợp bệnh nhân mà nuôi ăn bằng đường miệng á, thì sẽ có nguy cơ hít sặc. Thì tránh hít sặc á, thì các anh chị tư vấn giống như tôi đã nói hồi nãy, thức ăn dạng khối, thức ăn giàu năng lượng, rồi hút bằng nước, vân vân. À, tôi quên nữa là khi cho ăn á, thì phải khuyến khích ở tư thế ngồi. Nói như vậy là dễ nhưng thực tế gia đình làm rất là khó. Tại những bệnh nhân như vậy là gồng cứng cơ, bệnh nhân yếu liệt, có nghĩa là cái sự hợp tác của bệnh nhân nó không tốt. Thì khi đó người nhà muốn đỡ bệnh nhân lên, muốn xoay chở bệnh nhân là gặp cực kỳ khó. Và khi đó người ta sẽ ban đầu làm còn dễ, chứ làm khoảng chừng 1 ngày 2 ngày thì còn được, chứ còn làm 1 tuần 1 tháng là gia đình rất là khổ tâm, rất là khó. Thì phải khuyến khích, phải nhắc nhở liên tục vấn đề về về cho ăn ở tư thế nào, ở tư thế ngồi. Khi ở tư thế ngồi, các chị chú ý là cái đầu của bệnh nhân phải gập xuống. Thì khi bệnh nhân gập cổ xuống ngực á, nó tư thế nó hơi xấu đúng không, nhưng mà thực tế cái tư thế là tư thế rất là tốt cho người ăn. Tại khi bệnh nhân gập cái cổ sát với ngực á, thì cái vùng thức ăn nó vô á, nó nằm ở cổ, sau bệnh nhân nuốt á, thì cái hạ thanh môn nó sẽ nắp đập xuống, thì thức ăn nó sẽ vô cái thực quản. Chứ ngược lại bệnh nhân ở tư thế ngửa, thì khi bệnh nhân ở tư thế ngửa thì ngược lại cái lưỡi tụt ra phía sau, bệnh nhân vô từ thức ăn vô trực tiếp vô bên trong thì sẽ có cái nguy cơ rất là cao bị sặc vô đường thở. À, thì chúng ta phải chú ý vấn đề đó. Thì xin nhắc lại là chúng ta phải khuyến khích là cho bệnh nhân ăn ở tư thế ngồi, nào tệ lắm là tư thế mà semi follow, rồi ăn thì cố gắng gập cái cổ bệnh nhân lại, để khi đó bệnh nhân nuốt nó sẽ tránh bị sặc hơn. Rồi cho bệnh nhân uống nước thông qua cái ống hút, khuyến khích dùng cái loại nước có ga, vâng. Thì nó được cái ưu điểm là nước có ga thì chúng ta thấy một số loại nước ngọt hiện nay nó vừa có ga vừa có đường nữa, thành ra chúng ta sẽ dễ cung cấp năng lượng cho bệnh nhân thích phản nuốt hơn. Vậy bây giờ chúng ta bước vào cái dạng biến chứng của nó. Tôi thấy thời gian trôi quá nhanh mà chúng ta chưa nói được nhiều. Bây giờ biến chứng của nó thì biến chứng hít sặc, các anh chị nào đã gặp được biến chứng hít sặc rồi cái gì à, chúng ta xử trí bằng cách nào? Các anh chị nào đã chăm sóc bệnh nhân nặng mà nằm như vậy nhiều rồi nè, các anh chị cho ý kiến. Các chị nào đã có kinh nghiệm về về xử trí những trường hợp bệnh nhân mà ăn sặc ngay tại nhà rồi, hoặc là bệnh nhân cuối đời, hoặc bệnh nhân nặng liệt bị ăn sặc, thì chúng ta xử trí như thế nào? Tôi không biết là cái tôi nói nó có không biết là nó phù hợp với anh chị không nữa. Thôi bây giờ thì tôi cũng trình bày nha, tại một số anh chị cũng không có ý kiến. Các anh chị à, theo quan điểm á, khi bệnh nhân hít sặc á, thì các anh chị sẽ sợ nhất là viêm phổi hít. Mà viêm phổi hít trên những bệnh nhân hít sặc á, là coi như là tử vong đến 80-90% anh chị. Viêm phổi hít mà cho hít sặc là tử vong rất là cao. Thì đó là quan điểm cũ. Tuy nhiên tôi muốn các anh chị thay đổi quan điểm đó. Tại vì hít sặc á, nó không phải chỉ có viêm phổi hít, nó có mấy cái hội chứng như sau các anh chị ạ. Khi các anh chị hít sặc á, khi bệnh viện mà đến gặp đến khám một bệnh nhân mà gia đình nói rằng là người thân của tôi á là bị sặc, hít sặc, vân vân gì đó, thì nó có ba cái tình huống xảy ra. Cái tình huống thứ nhất á là nó bệnh nhân á đột ngột vô siêu hấp. Đột ngột vô siêu hấp rồi, nhưng mà mình thở oxy nó vẫn lên vân vân gì đó. Thì nói chung hơi tôi nói luôn nha, về bệnh cảnh tôi nói về cái tình huống bệnh trước đi, rồi tôi nói cái bệnh cảnh sau. Thì chúng ta có ba khả năng trong hít sặc. Khả năng thứ nhất là khả năng hít sặc axit, nó sẽ gây tình trạng là viêm phổi. Các chị còn nghe được không cả? Nó có ba tình huống. Tình huống thứ nhất là dạ rồi. Bây giờ cái tình huống thứ nhất là viêm phổi hít sặc tổn thương phế nang do axit. Lý do như vậy anh chị ạ. Tôi ghi tên trước ba cái này, anh chị note trước ba cái tên thì chúng ta dễ ha. Nếu mà có cái bảng thì nó sẽ dễ hơn. Tình huống thứ nhất là anh chị bị tổn thương phế nang do hít sặc axit. Tình huống thứ hai là viêm phổi do hít sặc, là cái tình huống mà thông thường các chị hay nghĩ đến nó. Và cái tình huống thứ ba là phản ứng co thắt đường thở hàng loạt do hít sặc. Thì cái tên thì không quan trọng lắm đâu, các chị chỉ cần quan trọng cái bản chất của nó thôi, để chúng ta có thể chữa bệnh nhân mà chúng ta biết cái ca nào là ca sẽ tiên lượng rất là xấu ha. Và cho tôi quay lại đối với tình huống tổn thương hít sặc, tổn thương phế nang do axit, tình huống nó như vậy nè các chị. Đặc điểm lâm sàng của nó là người nhà đến yêu cầu anh chị đến khám vì bệnh nhân có hít sặc. Bệnh nhân này đến thực tế á, thì họ họ hít sạch á, họ sạch ra không có thức ăn bao nhiêu hết, tại những bệnh nhân này ăn nó có bao nhiêu đâu, những bệnh nhân này ăn không có bao nhiêu cả hết, thành ra khi họ sạch ra, họ hít sạch vô á, không thức ăn không bao nhiêu hết, chủ yếu họ hít sạch ra axit, và axit là một cái môi trường nó gây tổn thương mô, thành ra khi cái axit này vô tổn thương trong mô á thì nó sẽ gây cái tình trạng là viêm phù nề xuất tiết, tổn thương cái phế nang, và nó gây tình trạng COH kéo dài rất là nhanh, diễn tiến rất là nhanh. Bệnh nhân vô diễn tiến là có tổn thương phế nang, rành nổ, diễn tiến rất là nhanh, giảm oxy máu. Và bệnh nhân diễn tiến, nếu chúng ta điều trị thành công được á, thì sau khoảng 2-3 ngày á, bệnh nhân được khôi phục rất là nhanh. Những trường hợp này khiến cho chị cho nhập, bệnh nhân nhập viện á, cái chị chụp hình lên á, thấy phế nang nó phù, phế nang rất là rõ. Tại vì axit azo nó kích thích vùng phế nang gây phù, phù rất là rõ. Tuy nhiên điều trị nó ra cũng rất là nhanh anh chị. Tại lý do như vậy anh chị à. Tôi nói thì nó hơi kỳ nhưng mà đúng là axit vô là chất axit vô nó tổn thương phế nang. Nhưng mà thực tế tổn thương này là tổn thương kích thích chứ không phải tổn thương dạng hủy hoại tử. Tại vì cái axit vô nó được trung hòa bởi cái dịch tiết của phế nang, thành ra do tính chất axit nó kích thích phế nang giống như là kiến cắn á, nó phù lên rất là nhanh. Nhưng mà sau đó thì cơ thể chúng ta khôi phục được rất là nhanh. Do vậy cái trường hợp này á thì để xin nhấn mạnh lại đặc điểm của ca này á, là họ ói ra thức ăn rất là ít, ói bệnh nhân ăn uống kém, ói thức ăn rất là ít và tổn thương á, vô siêu hấp rất là nhanh. Chụp lên nếu chụp hình được á, là tổn thương có phù phế nang rất là rõ, diễn tiến bệnh á, là vô siêu hấp với bệnh cảnh ra nổ, SpO2 giảm, nhịp thở nhanh, lâm sàng mình ngoại trú thôi mình đoán được hết anh chị ha. Và nếu chúng ta điều trị thành công được cái tình trạng thiếu oxy này á thì sau sau khoảng sau 2 ngày á bệnh nhân sẽ khôi phục rất là nhanh. Ca này nó sẽ không có sốt anh chị ạ. Anh chị thấy ha. Thì đó là cái bệnh cảnh đầu tiên. Bệnh cảnh thứ hai á là viêm phổi hít cho thức ăn. Thì đặc điểm của ca này như vậy anh chị ạ. Bệnh nhân có thể là người nhà nói rằng là bệnh nhân ói ra thức ăn rất là nhiều. Đó là thông tin lâm sàng để ý anh chị ha. Đặc điểm á là những ca này á là khi chúng ta đến khám á, nó không có, nếu sau cái cơn ói này nó sẽ không có biểu hiện siêu hấp gì nhiều hết trơn, nó không có biểu hiện siêu hấp gì nhiều hết, trong 1-2 ngày đầu tiên nó sẽ không có sốt gì cả hết, oxy có thể thấp gì hơi hơi thấp gì thôi nhưng mà không vô siêu hấp mà nó không có sốt gì trong 1-2 ngày đầu tiên. Sau đó bắt đầu diễn tiến sốt dần lên, sốt cao lên rồi nhưng bắt đầu vô siêu hấp. Vì cái thể lâm sàng này á, lý do tại sao á thì là như vậy các anh chị. Khi bệnh nhân hít thức ăn vô những cái chất mà dinh dưỡng mà nước mà chứa nhiều cái chất dinh dưỡng ví dụ như là sữa hay là cháo loãng gì đó thì khi hít vô á, thì thức ăn nó vô trong cơ thể phổi á, thì nó chưa có nhiễm khuẩn cái gì à? Nó chưa có thời gian để nhiễm khuẩn, nó cần thời gian nhiễm khuẩn. Và nếu có nhiễm khuẩn á, trong phần lớn cái giai đoạn đầu tiên, trong 1-2 ngày đầu tiên á, là nhiễm khuẩn thể kỵ khí, mà thể kỵ khí nó nhiễm vô nó sẽ không gây sốt, chỉ mãi về sau nó mới nhiễm cái loại khuẩn ái khí. Thành ra thể lâm sàng này á, bệnh nhân sẽ không có biểu hiện sốt trong 1-2 ngày đầu tiên mà sẽ sốt dần vào sau đó, và khi sốt và sau đó rồi bệnh nhân sẽ vào siêu hấp. Thì đây là cái thể mà rất nặng anh chị, nó sẽ tử vong về sau. Đây là chính là cái thể mà chúng ta hay thường nói đến. Thì đối với thể này như tôi nói, đặc điểm của nó là nó sẽ sốt và chậm về sau, thành ra khi nhận định lâm sàng thấy được á, anh chị chú ý cho dùng kháng sinh liền trong giai đoạn đầu tiên. Thì kháng sinh á thì các anh chị nên ưu tiên có thể dùng cái loại, nếu thông thường các anh chị thì tôi không tương tác được anh chị à. Thông thường cho viêm phổi hít á, đến đến các đồng nghiệp chúng ta thì thông thường các anh chị sẽ dùng là ceftriaxone, rồi các anh chị dùng cái cefuroxim, rồi beta dùng cái amoxicillin vân vân, đó là cái dạng beta-lactam như cephalosporin. Câu trả lời là các anh chị ơi đừng có dùng mấy cái dạng đó, cái dạng đó là dạng vi khuẩn, dạng kháng sinh dạng diệt khuẩn, thì đồng ý là sẽ diệt khuẩn nhưng mà trong những ngày đầu tiên đâu có vi khuẩn ái khí đâu mà diệt khuẩn, nó không có vi khuẩn ái khí, thành ra những ngày đầu tiên nó không có, mà chúng ta nó là tạp khuẩn nữa, mà tạp khuẩn đường hô hấp với đường thở chúng ta đa phần là thể kỵ khí và thể nội bào và thể tạp khuẩn. Thì cái điều đó có nghĩa là các loại kháng sinh chúng ta đang gọi là gì để diệt khuẩn đó nó không có hiệu quả cho những bệnh nhân này ở những pha đầu tiên. Có thể về sau có thể pha cái pha mà sốt á, thì anh chị hãy dùng nó. Cho vậy ở pha đầu tiên á, các anh chị nên dùng các loại kiềm khuẩn và loại loại kháng, loại vi trùng mà gọi là kỵ khí. Thì kinh nghiệm của tôi á, thì tôi thích dùng nhất á, là tôi dùng cái phối hợp metronidazole là cái là kháng sinh để diệt cái sỏi, cái thể vi trùng mà trị khí. Và nếu được cách thì phối hợp thêm thuốc dạng uống thì chúng ta có clindamycin hoặc là nhóm vancomycin là thể kiềm khuẩn mà diệt đa đa gọi là cái mấy cái loại tạp khuẩn rồi đó, tại vì nó phổ kháng sinh nó khá rộng luôn cả gram âm và gram dương luôn cả thể nội bào thể ngoại bào. Thì đó là kinh nghiệm của tôi là như vậy. Thì các chị nếu cái gì có điều kiện thêm tham khảo sách vở thì nó sẽ khuyên dùng cái nhóm nhóm mucolytic, và còn các nhóm mà diệt khuẩn thì chúng ta sẽ không sử dụng trong giai đoạn đầu tiên. Vậy là cái thể thứ hai tôi đã trình bày rồi ha các chị ha. Vậy rớm tóm lại đối với thể này các chị đến nó sẽ không có sốt, siêu hấp nhẹ thôi. Bệnh nhân sẽ gia đình chỉ cho biết là ói ra nhiều thức ăn, nghe phổi thì có gan hạn chế không bao nhiêu cả, oxy cũng không giảm, không siêu hấp trong giai đoạn đầu tiên, diễn tiến sẽ vào sốt dần trong những ngày sau. Điều trị thì các anh chị có thể cho dùng nhóm kháng sinh hoặc kiềm khuẩn, ví dụ như clindamycin, rồi sử dụng thêm metronidazole phối hợp. Còn thì đó là cái thể thứ hai. Thể thứ ba là cái thể này là gọi là thể co thắt đường thở hàng loạt lan rộng. Thể này đặc điểm lâm sàng như sau các anh chị ạ. Thực tế cái thể này á, hít vô đường thở không bao nhiêu chất hết, thức ăn không có, axit cũng có bao nhiêu hết, nhưng tuy nhiên bệnh nhân có một tình trạng á, là co thắt đường thở hai bên phổi luôn, co thắt hàng loạt, thành ra bệnh nhân vô siêu hấp khủng khiếp. Khi các anh chị đến khám những ca này á, chúng ta sẽ ghi nhận là bệnh nhân thở oxy SpO2 giảm dưới 90, bệnh nhân thở co kéo, thậm chí một số bệnh nhân vô hôn mê do thiếu oxy não. Khi khám nghe phổi á, chúng ta thấy là tình trạng là hai bên phế quản đó là nó co thắt rang rít đầy hai bên phế quản. Thành ra một bệnh nhân mà trước đây cách đây vài tiếng hoặc vài ngày là bệnh nhân vẫn thở bình thường, phổi vẫn bình thường, đùng cái hôm nay đến khám gia đình nói là bệnh nhân sao vật vã, đến khám thì ghi nhận là hai bên phổi co thắt dữ dội, oxy máu tụt, co kéo thở hô hấp, hôn mê vân vân, thở co kéo. Thì cái này là chính là cái thể số 3. Cái thể này là cái thể do đường thở nó co kéo. Với thể này á, thì việc điều trị đầu tiên là chỉ có thở oxy và sau đó điều còn được trị, tại vì nó không có liên quan đến nhiễm trùng đơn giản, mà nó liên quan tình trạng co thắt. Và muốn điều trị những thể co thắt này á, nhất là trong bối cảnh mà đang có oxy và máu giảm như vậy á, thì việc điều trị oxy ngoại trú không có hiệu quả và chúng ta buộc phải nội thận nội khí quản để đảm bảo đường thở, đảm bảo oxy. Còn vấn đề còn lại điều trị mới tính sau. Thì cái thể này chính là cái thể mà chúng ta chú ý là cần phải chuyển viện liền. Viêm phổi hít thì chúng tôi điều trị ở nhà khá nhiều, nhưng cái đối với trường hợp này á, thì chúng tôi khuyên mình nên nhập viện chứ không có giữ lại điều trị. Đến đây là tôi đã tổng hợp ba thể bệnh khác nhau liên quan đến thể viêm phổi hít. Không biết là các anh chị đến đây các anh chị có thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này không?
Thưa thầy, cho em tham gia ý kiến ạ.
Dạ rồi.
Cái dẫn chứng đầu tiên mà thầy nói là trường hợp bệnh nhân mà sặc hít phải axit, thì em
dạ
nghĩ cái bệnh cảnh nó xảy ra đó thì khả năng bệnh nhân bị bỏng bỏng do axit nhiều hơn
dạ
là cái tình trạng là phù phế nang,
dạ
đúng không ạ? Thêm một một câu em xin tham gia ý kiến nữa là cái xử trí dị vật đường thở nó cũng 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 gần gần giống như là hít sặc, có phải vậy không ạ? Thêm một
À,
một
anh cái giọng anh nói bị lắp, nó bị ngần ngần á, không biết cái tín hiệu nó không được tốt. Anh nói lại, nó phỏng cái đường thở nữa, gì là sao nữa anh ạ?
tức là cái hít sặc do thức ăn đó, thì cái xử trí ban đầu nó có giống như là dị vật đường thở không ạ?
Anh khoan, anh Lâm ơi, anh nói nghe không có rõ. Tôi nghe đây là axit hít vào bị tổn thương phỏng đường thở, rồi còn phía sau nội dung không nghe được.
Yeah, ý câu thứ hai của em đó là cái xử trí
anh
mà
anh
cái
anh đánh
sặc
máy đi anh Lâm ơi, anh
dạ.
ơi anh đánh máy đi để tôi nghe không được. Tôi không biết là các anh chị khác có nghe được không, nhưng mà tôi đây không nghe được. Anh đánh máy giùm.
Dạ em thử chỉnh micro. Em xin hỏi ý kiến thầy một chút là được không ạ? Rồi thầy nghe rõ không ạ? Cũng không rõ.
Tôi không nghe được anh ơi.
Dạ.
Anh đánh
Để
máy đi
em đánh máy.
rồi anh đánh máy đi, trong thời gian anh đánh máy tôi sẽ giải thích thêm. Anh nói hoàn toàn đúng, có nghĩa là axit mà khi mà hít vào đường thở á, thì nó sẽ gây phỏng từ trên khí quản, xuống phế nang, chính xác hoàn toàn. Và chính vì phỏng như vậy nó gây tình trạng là phù cái phế nang và gây tình trạng phù cấp rất là điển hình, chụp x-quang lên phù hai cái bánh rất là đẹp. Đó là tính hoàn toàn. Tuy nhiên cái tổn thương nhu mô á, mà nó tổn thương dạng phù, dạng là phù kích thích chứ nó không phải là phù ngoại tử, có nghĩa là cái nhu mô nó, cái nhu mô của phế nang nó hồi phục khá là nhanh, sau đó bạch cầu nó đến nó hấp thu, nó giải quyết cái đó rất là sớm, rất là nhanh. Thành ra cái diễn tiến bệnh đó là sau khoảng 2 ngày đến 3 ngày á, thì nó lại phục hồi rất là nhanh. Thì ca này là thì tôi nói như vậy để cho chúng ta có tăng cái niềm tin trong điều trị những bệnh nhân tim phổi thích, ý là như vậy. Còn anh cái đánh máy vô giùm, tại vì cái micro tôi nghĩ là có vấn đề á, thành ra tôi nghe không có rõ được cái nội dung phía sau của anh. Trong thời gian đợi anh Lâm cho ý kiến á, thì tôi cũng xin củng cố thêm một số thông tin như sau. Có nghĩa là trong chăm sóc bệnh nhân ở gia đình á, những bệnh nhân cuối đời nè, thì cái dạng viêm phổi hít gặp rất thường xuyên các anh chị, gặp rất thường xuyên. Thành ra tôi mong các anh chị chúng ta, tại vì nó là một trong những cái bệnh nhân có thể bị yếu liệt, bị đột quỵ, người ta không chết. Bệnh nhân bị ung thư người ta không chết. Bệnh nhân bị tâm thần như cái ca hồi nãy, quản loạn gì đó, nó không chết. Nhưng mà chỉ vì chúng ta xử trí không tốt cái viêm phổi hít, nó chết. Thành ra chúng ta rất đau lòng. Tôi thấy là chúng ta nên học nó. Rồi anh Lâm nói rằng là vậy có thể được xếp vô phù phổi cấp tổn thương không thầy? Câu trả lời là chắc chắn đây là phù phổi cấp do tổn thương. Cái này là chắc chắn như vậy. Rồi có dùng corticoid không? Thì câu trả lời là anh chị có dùng hay không cũng không sao. Những chai này có anh chị được quyền dùng. Tôi thì tôi dùng. Anh chị ạ, tôi thì tôi dùng cái corticoid. Ngay cả trong bệnh viêm phổi do tổn thương, do nhiễm trùng đi. Nhưng mà ở giai đoạn cuối đời bệnh nhân vô phù phổi nặng quá tôi vẫn dùng. Tại vì trong giai đoạn đó thì giữa sống với chết thì cái vai trò đặt ra đây là chúng ta tôi đang giúp cho bệnh nhân có được cái tình trạng đỡ khó thở, tôi vẫn dùng. Tuy nhiên cái việc dùng đó phải cân nhắc trên cái tiên lượng, bệnh đánh giá bệnh nhân là tiên lượng còn một tuần, hai tuần hay một tháng nha các anh chị, đừng có đánh cái này là phải cân nhắc trên từng ca một. Cách đây 2 ngày em có gặp một trường hợp bị sặc xăng dầu đến 2 giờ, bệnh nhân ho ra máu, khó thở. Rồi anh chị, sặc xăng, hít sặc do xăng là một trong những cái xử lý rất là khó, tại xăng là dễ bay hơi các anh chị, và nó dễ bay hơi, nó chán lực bên trong của đường thở. Những ca này á, tôi nói, nếu như mà bệnh nhân sặc do nước nha, tôi không sợ, bệnh nhân uống thì tôi đổ vô trong phổi. Thì tôi xin nói lý do tại sao, để khi nói nhanh quá nó hơi khó hiểu các chị ạ. Khi một bệnh nhân đến khám các anh chị, như tôi đi ha, giờ tôi có 2 cái phổi, bây giờ nếu như tôi cắt một bên phổi tôi bỏ, thì anh chị nghĩ tôi có bị siêu hấp không? Tôi cắt một bên phổi tôi bỏ luôn thì tôi có bị siêu hấp không anh chị?
Tất nhiên là không rồi.
Không ạ.
Cảm ơn anh chị. Nếu tôi cắt một bên phổi tôi bỏ luôn, tôi sẽ không bị siêu hấp. Tại vì một cái phổi còn lại vẫn đảm bảo chức năng hô hấp của tôi. Thì anh chị hiểu được vấn đề đó. Thì đó có nghĩa là nếu một bệnh nhân vô mà sạch, tôi nói ví dụ như bệnh nhân tôi đổ một lít nước vô, tôi bổ một lít nước vô trong phổi đi, thì nước nó sẽ nằm ở vẹt đáy phổi, thì cái đỉnh phổi nó vẫn đảm bảo nhu cầu hô hấp, để anh chị hiểu tưởng tượng vấn đề đó ha. Cái thứ hai là nước nó hấp thu rất là nhanh, thành ra nó vô phổi, nó hấp thu vô máu thì khoảng chút xíu nó hết à. Đó lý do tại sao mà anh chị biết là người ta có cái biện pháp là rửa phổi á. Cái gì à, không sao cả, thành ra nước vô phổi không sao. Và đó lý do tại sao trong cái biện pháp vừa rồi để đánh giá vấn đề sặc đó, tôi yêu cầu các anh chị dùng biện pháp là lấy nước uống á, nó sặc nước không sao cả. Vậy ha, quay lại câu chuyện là đối với bệnh nhân là trường hợp mà bị hít sặc do xăng, xăng là chất dễ bay hơi, nó nhẹ, nó lót bên mặt trong cái phế nang, thành ra nó vô siêu hấp các anh chị ạ. Thì trong trường hợp này á, thì chúng ta xử lý những trường hợp mà hít sặc do xăng này á, thì chúng ta phải đảm bảo oxy và anh ta đưa đến bệnh viện. Tại vì sặc xăng này nó vô trong máu, nó thể chán, xin lỗi, nó không có vô máu nhưng mà nó chán mặt trong cái phế nang, nó gây cản trở vấn đề của hô hấp. Và nó chất dễ bay hơi, nó chiếm trong đó nữa. Thành ra cái này chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta đến bệnh viện. Thì trong việc chuyển đến bệnh viện đó thì ta đảm bảo nhu cầu bằng cách cho thở oxy. Và cái này là những ca tương đối hơi điển hình. Chúng ta không có xử trí đặc thù gì khác. Rồi trong trường hợp bệnh nhân bị hít sặc, thì hít sặc thức ăn đi. Thì bản thân thức ăn, như là hít sặc thức ăn thì xử trí có giống gì vào đường thở hay không? Câu trả lời như vậy các anh chị ạ. Khi bị dị vật đường thở hay hít sặc thức ăn anh chị chú ý tôi nói lại ha, để chúng ta hiểu bản chất, để nó khác nhau chút xíu là nó sai. Đối với thức sạch, thức ăn hay dị vật đường thở thì bản chất của nó cũng là dị vật và đường thở, chúng ta thống nhất với nhau như vậy ha. Nhưng mà nó khác nhau chỗ này nè anh chị, nếu mà một cái gì đó mà nó kẹt ở trên cái chỗ thanh mô, cái sợi của dây thanh âm á, nó kẹt ngay trên thanh âm, thường nó kẹt ở phía trên dây thanh âm, hoặc là một cái vật nó to quá chẹn ngay cái thanh quản và cái khí quản, thì khi đó nó bích tắc nguyên cái đường thở luôn, thì nó vô cái hội chứng nó chặn ngay luôn, ngưng luôn, nó cắt ngay chỗ đường thở luôn, thì khi đó bệnh nhân bị nghẹt thở do nó siết đường thở và chặn đường thở, được không chị? Thì cái cấp cứu của chúng ta ở giai đoạn đó chủ yếu là cấp cứu làm sao để giải phóng đường thở. Thành ra chúng ta làm cái biện pháp Heimlich để đẩy, hoặc là chúng ta đẩy cái dị vật nó ra, hoặc chúng ta kích thích được phản ứng ho, để bản chất của Heimlich là kích thích phản ứng ho. Thì khi chúng ta ho, chúng ta đẩy được cái dị vật nó ra khỏi cái đường thanh thanh quản nè, dây thanh âm nè, đẩy ra, thì khi đó nó giải phóng đường thở thì bệnh nhân thở được. Hiểu chưa? Vì bản chất của việc dị vật đường thở, chúng ta hay nói dị vật đường thở là chủ yếu để là liên quan đến vấn đề chặn, ai đó chặn ngay đường thở, nó không thở được, chúng ta phải giải phóng đường thở. Thì nếu chúng ta giải phóng được bằng biện pháp Heimlich thì tốt quá. Nếu chúng ta giải phóng không bằng biện pháp Heimlich thì chúng ta thổi ngạt luôn, chúng ta thổi vô luôn. Tại lý do là anh chị ạ, chúng ta có hai bên phổi hai bên, chúng ta có hai cái phế quản hai bên. Thì nếu như cái vật dị vật đó hoặc là thức ăn đó mà nó rớt vô bên trong luôn á, rớt khỏi cái thanh quản, phế quản, vô phế quản bên trái phải á, thì khi đó bệnh nhân sẽ không có suy hô hấp. Tại vì bây giờ nó rớt vô trong rồi, nó rớt vô đó, nó che một bên, dù nó che một bên phổi đi nữa thì vẫn còn bên phổi còn lại, thành ra bệnh nhân sẽ không bị suy hô hấp. Bệnh nhân có chăng là sau này có bị nhiễm trùng gì đó vân vân thôi, chứ bệnh nhân không suy hô hấp, thành ra bệnh nhân được cứu sống. Vậy câu chuyện đặt ra tôi trả lời câu hỏi là hít sạch thức ăn xử trí có giống gì bằng đường thở hay không, thì đối với hít sạch thức ăn á, nếu mà nó không co thắt, nó không có chặn đường thở thì nó không phải là hội cái hội gọi là chặn ngang đường thở, thì chúng ta sẽ cứ bình tĩnh, cứ xử lý như siêu hấp bình thường, cho thở oxy bình thường và cho đến bệnh viện lấy gấp thức ăn nếu cần, rửa phế quản nếu cần. Còn ngược lại, nếu bệnh nhân có hội chứng mà gọi là tắc nghẽn đường thở, thở rít hai thì và bệnh nhân tím tái, rồi có mà bệnh nhân tím tái, thì khi đó mặc bất kể là thức ăn hay dị vật, điều đó có đây tôi không quan tâm, tôi quan tâm nó đang chặn ngay cái đường thở chính, thì khi đó làm biện pháp Heimlich để kích thích đường thở nó ho ra. Nếu mà nghiên cứu Heimlich thất bại thì thổi ngạt luôn, thổi ngược vô trong luôn, anh chị thổi ngược vô trong. Thông thường thì khi bệnh nhân đã có nghiên pháp lý do bị chặn đường thở như vậy á, giai đầu tiên á thì bệnh nhân sẽ có phản ứng dữ dội lắm, căng lồng ngực, ho sặc sụa vân vân gì đó. Thì cái vấn đề Heimlich rất là khó khăn, với thổi ngạt khá khó khăn. Chỉ khi nào bệnh nhân đã vô mê từ từ rồi, khi đó chúng ta mới có thể khi đó bệnh nhân nên té xuống nằm xuống rồi, thì khi đó buộc lòng chúng ta chỉ còn có cách duy nhất thôi là cách chúng ta hà hơi thổi nhẹ vậy ha. Thì tóm lại là chơi dị vật đường thở và thức ăn là như nhau nha. Liều dùng corticoid, dù liều dùng corticoid trong trường hợp viêm phổi nặng, các chị à, bây giờ anh chị để cái chữ là viêm phổi nặng này á, nó rất là khó. Bây giờ tôi xin tách bạch ra, rất là khổ, không có cơ bản kế bên. Bây giờ các chị ha, trong điều trị viêm phổi, khi nhắc đến viêm phổi là chúng ta phải thông thường á, là ta nói viêm phổi là chúng ta đang nói vi trùng, nhưng thực chất viêm phổi nó có thể cho vi trùng và siêu vi. Ví dụ như COVID đi, COVID nó là siêu vi nhưng mà nó cũng gây viêm phổi nha các anh chị, được không ạ? À, tôi xin lỗi là tôi nói nếu cái gì nó chưa rõ các anh chị trả phản hồi nha. Khi nói đến viêm phổi thì nó có thể bao gồm cả vi trùng và siêu vi, và thậm chí luôn là miễn dịch, ví dụ như là trong cái hội chứng ARDS á, hội chứng viêm phổi miễn dịch và viêm đa màng á, thì do nó là có vi trùng, siêu vi và cả miễn dịch, thành ra trong đó việc điều trị corticoid có thể được đặt ra, chứ không phải là viêm phổi là không được dùng corticoid. Tại một số anh chị nói là viêm phổi là do vi trùng, corticoid dùng vô thì sẽ có nguy cơ làm cho nhiễm trùng nặng lên thêm thì sao, thì câu trả lời là không phải như vậy anh chị. Nhiễm trùng thì cứ, nếu cho đó là nhiễm trùng do vi trùng, chúng ta có thể điều trị bằng kháng sinh, nhưng mà corticoid thì các anh chị có thể sử dụng với cái liều là 1 đến 2 mg/kg, đó là gọi là corticoid chuẩn, ví dụ là cái chai chúng ta đang truyền là 100 mg á, chai ống tiêm 100 mg á. Còn nếu anh chị dùng cái methimbrex á, thì chúng ta có loại chai methimbrex 40 mg dạy tiêm á, thì methimbrex thì nó liệu nó là lấy cái số kia tương đương chia cho 4 hoặc chia cho 5, tùy theo nó là hydrocortisone methimbrexisolone hay là prednisolone, thì chúng ta điều trị nó liệu nó khác nhau thôi. Thì các anh chị có thể lấy cái liệu chuẩn của nó là 1-2 mg hoặc kilo cho mỗi lần, chia cho 5 nếu chúng ta dùng methimbrex, từ 2 đến 3 liều mỗi tuần, em xin lỗi, 2 đến 3 liều mỗi ngày. Đó đó là cái liều chúng ta sử dụng. Các chị ơi, tôi nói có rõ không các chị? Còn đối với bệnh nhân cuối đời, đó là chúng ta điều trị bệnh nhân bình thường. Đối với bệnh nhân cuối đời, bệnh nhân viêm phổi trên thể trạng suy kiệt ra, thì cái việc hiện nay là chúng ta làm sao để cho bệnh nhân thoải mái nhất có thể, thì corticoid có thể dùng liều cao. Nó sẽ chống được hiện tượng phù xuất tiết ở phía nang, nó sẽ cải thiện được cái tình trạng hô hấp bệnh nhân. Bệnh nhân đang phù hết trên cái phổi thì giờ câu chuyện oxy vô nó không đủ thì chúng ta làm mọi cách thôi, cái có gì là làm cái đó thôi. Rồi các anh chị, chúng ta lại hơi nhiều về viêm phổi hít quá ha, và phổi phù phổi. Rồi cái gì hỏi gì thêm không, chúng ta đi tiếp trong cái vấn đề cái ca bệnh này nữa. Các chị còn thắc mắc gì không, mà có ý kiến gì thêm chỗ này không? Nếu các anh chị không có ý kiến gì nữa thì tôi xin quay lại cái ca lâm sàng hồi nãy nha các anh chị ha. Vậy là chúng ta đã, tôi xin khái quát một số vấn đề, chúng ta đã quan tâm những khía cạnh về về tắm rửa ha, về vệ sinh ha, về ăn uống ha, rồi chúng ta đến kỹ thuật ăn nha, cho ăn, rồi chúng ta đến cái vấn đề về viêm phổi hít, rồi chúng ta đã phân viêm phổi hít ra có ba thể viêm phổi khác nhau, rồi chúng ta đi vô điều trị một ít nhiều liên quan đến vấn đề về điều trị cái viêm phổi hít do axit, thì nói chung là oxy rồi nâng đỡ nuôi dưỡng thôi chứ không cần kháng sinh gì. Thứ hai là viêm phổi hít do vi trùng, nên do thức ăn thực sự thì cái đó phải dùng kháng sinh. Và cái loại thứ ba là viêm co thắt đường thở lan tỏa trên bệnh nhân viêm phổi hít, thì cái đó là phải dùng oxy và chuyển viện để đặt nội khí quản, chứ còn oxy lại đi, tại vì trong trường hợp đó chúng ta phun adrenaline nó có tác dụng anh chị ơi, nó siết hết đường thở rồi, anh chị cho phun khí dung liên tục lại rồi bệnh nhân mê tích thò lò đâu có thở đâu phối hợp đâu. Rồi các anh chị, chúng ta đến 4 giờ rồi, chúng ta đi chưa nhiều. Rồi chúng ta đi, nãy giờ chúng ta đi như vậy rồi, bây giờ các chị còn muốn đi thêm vấn đề gì khác không? Trong thời gian đợi chờ thì tôi sẽ định quay lại cái ca lâm sàng nha. Các chị vẫn còn thấy ca lâm sàng không?
Vẫn có vậy ạ.
Rồi, bây giờ cảm ơn các chị. Bây giờ chúng ta quay cái ca lâm sàng này trên màn hình các chị đang thấy á, thì tôi xin mô tả anh chị ha. Cái chúng ta đang mô tả ha, đây là một cái vùng cổ, cái nếp nhá, gấp da nhiều rồi ha, rồi nghĩa là dinh dưỡng cái lớp mỡ dưới da nó giảm rồi, thành ra là suy kiệt thôi. Rồi chúng ta thấy là chúng ta có những cái vùng thâm da này á, có vùng nâu lợt, có vùng nâu đậm, có vùng màu đỏ lớn, đỏ 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 ha, rồi có vân vân, thì cái này hình chụp nó hơi xấu. Rồi chúng ta thấy xuống cái hình phía dưới tôi đang mổ lên là chúng ta thấy là có cái vùng lét da, rách da, ở vùng kháng tai nè, cắt da, mất lớp da nông, thể hiện lớp bì bên dưới xuất tiết, rồi có phản ứng viêm nhẹ xung quanh. Thì cái này anh chị ạ, về cơ bản á, thì khi nhìn cái này á, thì tôi nói đây là cái màu nâu này là màu thâm của chất sắt của máu, nên gọi là thâm da cho chất sắt á, thâm da chất sắt. Thì cái này á, thì do cái màu sắc nó có nhiều màu sắc khác nhau, thì tôi gọi là thâm da nhiều độ tuổi. Thì cái vùng sắc này á, thì bệnh nhân này á, nếu có được chúng ta sẽ có cái hình khác nữa, tại vì ta có nhiều lần khám lắm, chúng ta thấy là có những cái nó những cái phần ban da đỏ, thì gia đình nói rằng là đây là bệnh nhân bị xuất huyết do bệnh lý của động đông máu, do thuốc, thành ra yêu cầu bác sĩ là bớt cái thuốc mà chống chất độc tiểu cầu, Nhưng thực tế cái này á thì nó không phải là do thuốc. Tại nếu mà do thuốc nó phải xuất huyết ở nhiều vị trí khác nhau, chứ không phải chỉ xuất huyết ở vùng cổ. Đó thứ nhất. Cái thứ hai, cái vùng cổ là cái vùng nó ít có cái ngoại lực lắm, thành ra không thể nào mà do nó là chấn thương mạch máu mà gây xuất huyết cả. Ra cái này không phải là xuất huyết do tổn thương mạch máu hay là xuất huyết do rối loạn đông máu. Mà cái thứ ba là khi chúng ta nhìn cái da này có nhiều vết loét chợt, thì cái vết loét chợt này không thể nào do bệnh lý nội khoa được, mà phải do một cái ngoại lực bên ngoài tác động vào. Thành ra khi chúng ta tổ hợp các thông tin này vào đó, thì cái ca này á là bệnh nhân có tình trạng xuất huyết vùng cổ do bệnh nhân tự cào cấu, tự bệnh nhân tự cào cấu mình, bệnh nhân dùng cái tay mà không có bị liệt á, bệnh nhân cào, và khi nó cào như vậy nó gây tình trạng những cái vết xước da thành những đường thẳng khác nhau, tạo những vết sẹo khác nhau trên da này, rồi tạo những cái ban xuất huyết ở dưới da thành nhiều đợt khác nhau, rồi bệnh nhân có lúc đánh vô trong người nữa, tạo những cái vết xuất huyết sâu ở trong da vân vân, rồi cào cấu da chúng ta thấy là trên mình cũng có, trên tay cũng có vân vân. Thì đó chúng ta thấy là cái việc này chúng ta cần quan sát ha, thì chúng ta thấy là có nhiều cái đặc điểm rất là hay. Ví dụ như trường hợp này chúng ta thấy là trên cái tay này á là chúng ta có bình cái ban màu tím của xuất huyết, những xuất huyết này nó cũng có một chỗ màu tím, chỗ màu nâu, chỗ tím, chỗ màu xanh vân vân, có nghĩa là nó có nhiều độ tuổi khác nhau, thì cũng chứng tỏ bên ngoài cho vấn đề là bệnh nhân tự hành hạ mình, hoặc là có những cái người nào đó hành hạ, có nghĩa là có ngoại lực bên ngoài tấn vào làm cho có tình trạng xuất huyết ở vùng da nông này. Rồi đây có vùng rát da, đây là do bệnh nhân, cái này là cái này không phải do bệnh nhân cào cấu, tại nằm ở vùng lưng rồi. À, lưng cái này do bị rách da, do xây chuyển thôi, rách chợt. Thì đó là những cái đặc điểm của bệnh nhân này. Ở đây là nó có cái vình lành da xong rồi rách da thêm. Đây có bệnh nhân có tình trạng là các da nó khá mỏng, các chị thấy ha. Tại vì bệnh nhân bị suy kiệt á, da bây giờ nó chỉ có giống như tờ giấy vậy đó, nó mỏng te rồi. Cái phần bì, cái còn phần bì thôi, phần hạ bì nó không còn bao nhiêu hết. Nó thành ra rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị rách. À, thì chúng ta thấy rõ là cái nếp da đây cộng với là cái vùng sẹo da, sẹo da đã lành rồi rất thêm rất nhiều lần, chúng ta thấy là có nhiều lớp khác nhau, nhiều khác nhau. Đó là chúng ta quan sát những bệnh nhân như vậy. Thì trên bệnh nhân này á thì cái vấn đề nuôi dưỡng của bệnh nhân khá là kém, rồi nó có nhiều khá phức tạp ha. Thứ nhất bệnh nhân không cộng tác, thứ hai dùng thuốc hướng thần không đúng chỉ định, cái thứ ba là bệnh nhân tâm lý không ổn định, không cộng, tự tự cào cấu mình, tự gây vết thương mình. Cái thứ tư là gia đình cũng không có cộng tác với chúng ta, không có công nhận cái giá trị chúng ta. Trên mình nói là một rằng bệnh nhân không tâm thần, nhưng mà người nhà nó là tâm thần. Nhất cái thứ hai là người nhà cũng không muốn bệnh nhân la hét, thành ra bệnh nhà yêu cầu chúng ta sử dụng cái loại hướng hướng thần nặng để làm sao đưa bệnh nhân vô cái trạng thái an thần nặng, ngủ kéo dài á. Nhưng mà an thần ngủ kéo dài thì cái nguy cơ hết sạch rất là cao, thành ra dẫn đến đó là chúng ta sẽ không có chỉ định trong những trường hợp này. Rồi kế tiếp nữa là nguy cơ bệnh nhân khả năng hít sặc rất là cao, tại vì bệnh nhân như chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy là gia đình không có cộng tác nuôi ăn kém nè, nếu mà mình cho ăn mà đã đủ lượng đó, thì sẽ có nguy cơ. Thì đó một số cái vấn đề đó đã nảy sinh cho bệnh nhân này. Tôi xin trình bày luôn là cái ca này là sau đó chúng tôi từ chối không điều trị các chị ạ. À, sau 2 3 lần chúng tôi điều trị á mà chúng tôi nói mà gia đình không có đồng ý, đúng hơn người cháu không có đồng ý. Tại vì mình nói là bệnh nhân cần phải điều trị theo cái hướng ABC đó, thì người cháu họ không đồng ý, họ muốn là chúng ta dùng thuốc hướng thần để cho bệnh nhân vô mê luôn, nằm ngủ cả ngày luôn cho nó yên, cho nó ngoan, bây giờ là cho ngoan đi, nói như vậy đi, chúng tôi từ chối. Thành ra sau đó chúng tôi không có điều trị bệnh nhân nữa. Rồi, các anh chị có thắc mắc gì ca này không các chị? Cứ cho đây, tôi thấy một cái anh chị đã cho ý kiến. À, không. Anh chị có đặt câu hỏi nào không ạ?
Không bên chuyên khoa tâm thần nhưng mà mơ hồ lắm thầy ạ.
Ý kiến là chúng ta có thể phát triển thêm chứ. Học qua tin này á thì tôi rất khó tương tác với các anh chị. Chiều nay thì chúng ta có 16 các anh chị vào học. Rồi các anh chị có thắc mắc gì không anh chị ạ? Nếu không thắc mắc gì thì tôi xin phát triển thêm ý nha. Tôi nghĩ là các anh chị nào mà nếu bận rộn không có xem được thì chúng tôi đã có quay hình lại và sẽ gửi cho các anh chị. Quay lại câu chuyện thì tôi sẽ mở cái share cái màn hình khác để cho anh chị xem. Để chúng ta tóm khái quát một số vấn đề khác. Rồi xin mời các anh chị có thể nhìn thấy được cái bài cái lượt độ phía trên mình trên màn hình không anh chị ạ?
Dạ được không?
Các chị nhìn thấy cái lượt độ không ạ? Không có gì là trả lời.
Dạ được thầy.
Rồi, cảm ơn.
Được thầy.
Rồi, đây là lượt độ của những cái vấn đề mà thường gặp của một bệnh nhân mà bệnh gọi là giai đoạn cuối đời. Tôi nói là giai đoạn chăm sóc giảm nhẹ cuối đời nó có nhiều cái mức độ khác nhau các anh chị ha. Chăm sóc giảm nhẹ có nghĩa là chăm sóc ở những cái giai đoạn mà bắt đầu có bệnh là cũng phải chăm sóc giảm nhẹ rồi. Còn cuối đời là những giai đoạn bây giờ là chúng ta không còn chỉ định điều trị để hết bệnh thì gọi là chăm sóc cuối đời. Thì bây giờ câu chuyện là đây là những triệu chứng thường gặp của một bệnh nhân mà chăm sóc cuối đời anh chị ha. Thì đây gồm có thứ nhất là đau, thứ hai trầm cảm, rồi rối loạn lo âu. Những cái nội dung này tôi sẽ gửi cho các anh chị. Bây giờ tôi xin khái quát hóa một số cái vấn đề rồi chúng ta sẽ tìm cái hướng giải quyết cho từng vấn đề luôn. Giờ tôi đi từng cái với đau. Cái gì ạ? Với đau á thì tôi sẽ gửi cho anh chị một cái bài về đau. Cơ bản thì đau thì chúng ta có thể sử dụng cái bài về cơ chế, bốn cái cơ chế của ngứa, như là bốn thể lâm sàng của ngứa và bốn cơ chế của ngứa. Cái gì có thể tham khảo cái bài đó để tiếp cận chẩn đoán. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ không cần phải đi vô cơ chế tại cuối đời rồi. Chúng ta chỉ cần tăng tâm làm sao để cho bệnh nhân có thể đạt được cái cảm giác dễ chịu. Thì cơ bản thì nếu như hồi xưa giờ các triệu chứng khác thì chúng ta dựa vào các triệu chứng khách quan để đánh giá. Thì khách quan là nó thể hiện đúng hơn, chứ còn chủ quan thì nó không thể hiện đúng. Tuy nhiên riêng với đau thì các anh chị nên tôn trọng cái chủ quan. Cái chủ quan của bệnh nhân là quan trọng nha anh chị. Đối với đau là chủ quan của bệnh nhân quan trọng, chứ không nhất thiết là khách quan nha. Ví dụ thì đánh giá cái chủ quan này, tại vì đau là một cái phạm trù liên quan cảm giác khó chịu bệnh nhân, bao gồm những khía cạnh về sinh học, về tâm lý, về cái kinh nghiệm người ta, trải nghiệm người ta đó, và những yếu tố về xã hội phối hợp nữa vân vân. Thành ra đau nó lệ thuộc vào cái cạnh về chủ quan, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, trong cái đau của bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời á, thì có nhiều cái tài liệu người ta nói trên mạng với nhau, nói là đau 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 do ung thư là đau nặng lắm, rồi đau không có thuốc chữa. Đau xin trình bày các anh chị là không có đau nào không có thuốc chữa nha. Đó là, chúng ta phải củng cố niềm tin, chúng ta có thể khống chế đau hoàn toàn. Tại sao người ta thấy vô phòng mổ mà người ta mổ mà người ta không có đau, thì lý do gì mà ung thư gây đau mà chữa không nổi, đồng ý không các anh chị? Thành ra chúng ta có thể chữa đau bệnh nhân hiệu quả, và chúng ta xóa đi cái quan điểm là đau do ung thư là đau không thể chữa được, đau không thể giảm được. Chúng ta xóa cái nhận định đó. Thì để điều trị về đau á, thì chúng ta có thể sử dụng cái tiếp cận đầu tiên, cái là đau dựa điều trị đau thông qua ba nhóm thuốc điều trị đau. Nhóm thuốc thứ nhất là thuốc para và các nhóm NSAID. Cái này ba cái nhóm thuốc giảm đau mà chúng ta hay nói trên sách vở đó, cái đầu tiên là paracetamol và cái nhóm NSAID. Thì đối với cái mức độ này, nhóm này thì para thì chúng ta sử dụng cái liều 15 mg một kg cân nặng cho mỗi lần uống. Một ngày hay uống được 3 đến 4 lần, 3 đến 4 lần, tại vì cái thời gian tác dụng của nó là 6 tiếng. Thì các anh chị chú ý rằng là thông thường là do chúng ta ngại cái nguy cơ tổn thương gan do thuốc para, như là para làm ngoài, nếu mà quá liều làm tổn thương gan, làm sơ gan, thành ra chúng ta luôn luôn cho thuốc para liều thấp hơn cái ngưỡng điều trị. Tôi xin khẳng định các anh chị ở giai đoạn này thì không còn lo gì nữa anh chị ơi, anh chị ha, thành ra chúng chị phải đạt được mục tiêu điều trị đau. Tôi không nói như vậy để anh chị dùng thuốc para với cái liều 130 mg mỗi kg cân nặng, không phải. Anh chị phải tăng lên 15 mg, đạt được 15 mg thì tôi, tại vì điều trị hiện nay 15 mg, và với một người mà 50 kg thì 15 mg, nhưng 50 kg nó ra được 750 mg. Vậy nên tại sao cái liều điều trị cho phép là 750 mg, mà tại sao hiện nay nhiều đồng chúng ta rất là ngại dùng cái viên para mà cho uống 500 cũng sợ nữa, không dám cho uống nữa anh chị. Thành ra các chị đừng có ngại vấn đề đó. Thì para các chị có thể cho liều, nếu như là được á, thì kinh nghiệm của tôi á, thì các anh chị sử dụng cái liều nạp đầu tiên. Cái liều nạp có nghĩa là liều 1 gram, anh chị cho người trưởng thành 1 gram anh chị nạp, rồi sau đó những cái cử uống thuốc sau anh chị trở về liều chuẩn 500 mg mỗi lần uống, ngày 3 đến 4 lần. Đó là dùng para. Đối với cái thuốc NSAID thì anh chị có trong tay đủ các loại thuốc hết. Chúng ta có ketoprofen nè, chúng ta có nhóm phenac và diclofenac nè, vâng, rồi chúng ta có nhóm sicam, meloxicam, pyroxicam, nhóm diacerin, vân vân, chúng ta có nhiều lắm, amphotericin gì đó, vân vân. Thì một số cái loại thuốc đó thì các anh chị có thể sử dụng nó để điều trị giảm đau cho bệnh nhân. Cái nhóm thứ hai, xin nói cho hết luôn, thông thường thì thói quen của tôi á, thì tôi hay dùng cái meloxicam. Thì lý do là meloxicam á, nó có tác dụng 24 tiếng, và pyroxicam nó tác dụng đến 36 tiếng, một ngày rưỡi á. Tại vì bệnh nhân cuối đời á, họ uống thuốc bệnh nhân già, ăn uống kém, uống thuốc cũng khó khăn, mình chơi uống đi qua phim nắc ngại 3 viên là hơi tội nghiệp lắm. Nên mình tìm loại thuốc nào mà nó có thể tác dụng cái dài 24 tiếng để giảm bớt cái lượng thuốc uống qua mình nhiều. Khi bệnh nhân mà cho xong vào dày thì thoải mái ha. Bây giờ nhóm thứ hai là các nhóm thuốc mà chống dẫn xuất của morphine. Thì chúng ta có trên thị trường, chúng ta có codeine nè, rồi chúng ta có tramadol nè, rồi có ondometacin nè, rồi chúng ta có cái dextroprovoxifen nè. Nhưng mà dextroprovoxifen hiện nay thì thị trường không còn nữa, thì lưu ý vấn đề đó để chúng ta lựa chọn. Thì các nhóm thuốc này á, bản chất nó cũng là thuốc giảm đau thôi các chị. Giảm đau thì tôi nói hơi nhẹ, nó không có thần thánh gì cả đâu, nó cũng nhẹ thôi. Thì các chị mạnh dạn sử dụng. Thì thông thường trong thị trường hiện nay, cái thuốc Intracept á, hay được nổi tiếng đó, thì trong đó nó có chứa cái tramadol 37,5 mg, thì các chị dùng thuốc đó. Thì khi dùng thuốc đó thì do nó dẫn xuất của morphine, thành ra nó có một số các dụng phụ liên quan morphine. Các anh chị sẵn đây, các anh chị trong thời gian mà tôi nói, các anh chị thử nhắn cho tôi biết là những tác dụng phụ nào của morphine đi, và tiếp tôi sẽ bàn lại vấn đề đó sau. Chúng ta cùng nhau tham gia để chúng ta dễ lưu giữ cái thông tin hơn. Thì cái nhóm mà giảm đau này á, nó cũng không mạnh đâu các anh chị, đừng có kỳ vọng là uống cho nó sẽ bớt đau, còn nếu không bớt đau thì đổi thừa tại bệnh nhân nặng quá, không phải đâu, thuốc nó yếu lắm các anh chị ạ. Rồi cái loại thứ ba là nhóm thứ ba là nhóm morphine. Thì morphine á, thì hiện nay ở các bệnh viện như ung thư rồi đó, thì đã cho dùng morphine rồi. Ở ngoại trú chúng ta thì người ta dùng cái tramadol, đúng rồi, Neurontin. Neurontin nó không phải thuốc giảm đau nha các anh chị. Rồi tôi sẽ nói chúng ta sẽ dùng Neurontin. Cảm ơn các anh chị đưa cái Neurontin này vô, nhưng mà tôi sẽ khái quát cho các anh chị thấy. Rồi vậy là đến cái nhóm thứ ba là nhóm morphine ha. Thì với morphine thì thông thường chúng ta có hai loại morphine chúng ta sẽ sử dụng. Morphine hay là tôi chưa từng nghe những thuốc khác của morphine. Thì chúng ta morphine dạng uống và dạng tiêm. Dạng uống thì chúng ta có dạng 30 mg, không chậm. Thì để cho dễ nhớ các anh chị, cứ viên morphine chúng ta đang thấy trên thị trường là viên dạng phóng thích chậm, để sử dụng với liều là 1 viên mỗi ngày các chị ha. Thành ra cái đó là một viên phóng thích chậm, thành ra các anh chị đừng có tháo cái viên con nhộng đó, chị đừng có tháo ra pha nước cho uống nha các anh chị, tội nghiệp. uống như vậy nó tăng liều đột ngột à, thành ra chúng ta đừng có nên uống từ đó, chúng ta để uống viên viên chứ đừng có pha ra. Còn nếu muốn pha ra thì chúng ta tìm cái loại morphine mà dạng siro á, ở Việt Nam mình không có bán mà nước ngoài nó sẽ có hàng mang về thì dạng siro. Vậy là viên morphine 30 mg một viên mỗi ngày dùng cho gọi là liều chuẩn à, liều chuẩn. Và nếu bệnh nhân không đáp ứng với liều chuẩn đó thì chúng ta phải tăng liều lên. Vậy ha, một thuốc morphine là thuốc giảm đau lệ thuộc liều, mình cứ tăng liều, cứ tăng liều. Nhưng mà nó có cái nó có một cái gọi là cái liều tối đa anh chị ạ, nó có gọi là liều là không á, liều tối đa. Rồi đối với morphine dạng tiêm á thì anh chị có loại morphine dạng nước 1cc 10 mg, dạng đó anh chị tiêm bắp, tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm bắp cũng được. Thì bản thân cái morphine đó thì do nó là dạng tiêm thành ra nó sẽ có tác dụng nhanh, nó sẽ hết nhanh, nó đâu không thích chậm chậm đâu. À, thì cái liều mình 10 mg đó là tương đương với cái viên morphine mà dạng uống 30 mg, để cho nó dễ nhớ. Rồi, cảm ơn anh chị cứ bổ sung thông tin nha, tôi sẽ tiếp tục nội dung là dạng nhớ cái viên tiêm, xin lỗi, ống tiêm 10 mg là tương đương với viên 30 mg dạng uống, nhưng mà do cái dạng tiêm nó vô nhanh và nó sẽ hết nhanh thì tác dụng nó khoảng 6 tiếng thôi. Thành ra cách thức chúng ta sử dụng như sau anh chị ạ, anh chị lấy một viên một ống đó, các anh chị trải liều nó ra 1/3 ống tiêm bắp mỗi 6 tiếng. Vậy là một ngày chúng ta được 3 lần tiêm là ta tiêm hết ống đó. Thì đó là liều trợ lợi là liều nền. Vậy là liều nền chúng ta sẽ là 1/3 ống một viên 10 mg tiêm bắp mỗi 6 tiếng. Đó là liều nền. Và khi tiếp cận á, để giảm bớt một số cái tác dụng ngoại ý mà chúng ta lo sợ nhất của nó là chính là ngưng thở. Nó làm chậm nhịp thở. Và khi làm chậm nhịp thở như vậy á, thì nó có nguy cơ giảm oxy máu, tăng kháng khí. Và chúng ta sợ thêm tác dụng thứ hai là tác dụng an thần. Còn những tác dụng phụ khác á, là táo bón, nôn ói, thì thực tế nó không quan trọng lắm. Thì để giảm bớt cái nguy cơ bị ngưng thở á, thì người ta khuyến khích đó là sử dụng một viên liều thấp tăng dần. Có nghĩa là chúng ta thay vì tiêm 1/3 ống là liều chuẩn đi, thì chúng ta có thể tiêm 1/6 ống hay là 1/8 ống vân vân, chúng ta pha nước ra chúng ta tiêm để giảm bớt cái liều đó. Nhưng để cho dễ nhớ thì tôi xin lấy cái liều chuẩn chứ đi, 1/3 ống tiêm bắp mỗi 6 tiếng, để từ đó chỉ gia giảm cho nó dễ chứ còn nhớ những khi sau nhớ nổi cái gì tiêm. Đó là liều nền. Thì trên cái liều nền này á, chúng ta canh chỉnh theo cái liều giảm đau. Nếu như bệnh nhân chưa tiêm xong mà chúng ta theo dõi sau 20 phút và bệnh nhân giảm đau rồi á, hết đau á, thì chúng ta biết là mình đã tiêm quá liều. Tại vì mình đâu cần phải tiêm nhiều hơn cái liều giảm đau đâu. Thì mình đã tiêm mà bệnh nhân hết đau rồi thì mình lần sau mình thử tiêm bớt liều xuống, ý là như vậy đó, tiêm bớt liều xuống để đừng cho cái giai đoạn kéo dài, cái giai đoạn mà rồi giai đoạn lần thuốc đi, thì chúng ta giảm liều xuống từ từ. Còn ngược lại, nếu sau 20 phút mà bệnh nhân vẫn còn đau thì đó có nghĩa là cái liều tiêm nền của chúng ta không đủ đi giảm đau, thì khi đó chúng ta tiêm bổ sung thêm là 0,5 mg. Chúng ta pha ra thuốc, chúng ta canh, chúng ta tiêm, gọi là tiêm bổ sung thêm 0,5 mg. Và cứ tiêm nhắc đánh giá sau mỗi 20 phút, cứ tăng dần như vậy đến khi đạt được cái liều giảm đau tối ưu. Nghe cái gì ha? Được cái gì ha? Thì sự tin tóm lại, đối với morphine thì viên uống là 30 mg, viên này là giải phóng tích chậm, chính chị cho uống một viên mỗi ngày, không có tháo viên phim ra. Nếu như mà đau tăng lên thì chúng ta sử dụng các loại thuốc giảm đau hóa học khác như paracetamol hay là NSAID, chứ không uống viên một viên thứ hai ha. Tại vì mình uống lần hai viên mà nó cao. Còn nếu như bệnh nhân lần thuốc sau đó lần nhiều quá mình thấy an toàn thì mình hãy cho viên thứ hai, nhưng mà sau đó chứ không phải giai đoạn thử thuốc đầu tiên. Đối với một viên dạng tiêm á, thì các anh chị có thể dùng cái liều chuẩn ban đầu, có nghĩa là 1/3 ống, 1/3 ống tiêm bắp, rồi và nhân cho 3, đó là liều để phủ cả ngày. Với cái liều đó đánh giá sau mỗi 20 phút, nếu bệnh nhân đáp ứng đau thì lần sau mình sẽ tiêm bớt lại để mình canh cái liều giảm đau. Còn nếu mà bệnh nhân còn đau thì mình tiêm thêm 0,5 mg cho mỗi một cái mũi bolus thêm. Để như vậy để gọi liều nạp thêm để dò cái liều để đạt được cái điều trị đó. Đối với trường hợp mà tác dụng phụ của nó thì tác dụng về nhịp thở chậm á, dùng ngưng thở thì cái này thì cũng có. Nhưng trong trường hợp đó thì chúng ta có thể kích thở oxy thêm đó. Rồi có thể tiêm kích thích đường thở bằng những loại thuốc cái thuốc bình bình hàng á, nhưng mà giờ mà không có trên thị trường đó. Thực tế thì các loại thuốc như naloxone để giải độc cho cái một phim này á, cũng không có trong bối cảnh mà chú chúng ta nữa. Chúng ta chắc là chúng ta phải thận trọng thôi, để hạn chế chúng ta vô cái ức chế hô hấp, nhất là trong bối cảnh bệnh nhân ta sử dụng nhiều cái thuốc mà hướng thận phối hợp. Rồi nếu bệnh nhân có hoảng loạn tính hôn mê thì đó không sao cả, sau khi hết thuốc, hết tác dụng của thuốc thì bệnh nhân phục hồi lại. Nôn ói thì mình sợ hết tim phổi hít, cái đó thì chúng ta lo, táo bón thì chúng ta không lo lắm. Đó là một số cái lưu ý. Thì do đây là đặc điểm của các thuốc dạng morphine, thành ra các cái nhóm 2 á như là tramadol nó cũng sẽ có tác dụng tương tự như vậy, những gì chú ý khi sử dụng. Đó là tôi đã nói xong về cái nhóm mà điều trị giảm đau. Bây giờ cái nhóm thứ hai là nhóm điều trị hỗ trợ. Nha, tôi nói rồi, đó giảm bên nhóm điều trị giảm đau thì chúng ta có ba cái nhóm nhỏ. Thì chúng ta qua nhóm điều trị hỗ trợ thì vừa rồi có một anh nói là cái Neurontin á thì chính xác. Thì cái gì hỗ trợ như sau? Đối với điều trị hỗ trợ á thì có một số nhóm điều trị hỗ trợ không dùng thuốc. Mình không có bạn ở đây, anh chị sẽ tài liệu thêm sao. Cái nhóm thứ hai là nhóm điều trị hỗ trợ dùng thuốc. Thì để hiểu được cái cơ chế của nó thì anh chị coi lại cái bài ngứa giùm. Như tôi trình bày, cái bài ngứa nó có 4 thể lâm sàng ngứa, 4 cơ chế ngứa khác nhau. Thì chúng ta phi ngang là nó có 4 thể lâm sàng và 4 cơ chế đau khác nhau. Thì trong những trường hợp mà đau về thể thần kinh với để đau tâm thần á, thì các loại thuốc para, thuốc NSAID rồi đó, nó không có tác dụng. Thì khi đó khuyến cáo hiện nay là chúng ta sử dụng các loại thuốc chống động kinh. Chống động kinh, chống tâm thần phân liệt và các nhóm thuốc mà serotonin, cuối cùng là nhóm an thần. Thì tại sao chống động kinh? Thì trong động kinh thì tại vì động kinh nó liên quan đến truyền tín hiệu thần kinh về não. Thành ra các chị có thể sử dụng các nước chống động kinh. Nhẹ nhàng nhất thì dùng các loại thuốc chống động kinh ngoại biên, ví dụ như là cái gabapentin, pregabalin, hoặc là dùng các loại thuốc chống động kinh trung ương, ví dụ là đặc kinh vân vân. Thì nó tùy anh chị ạ. Còn các loại thuốc mà chống trầm cảm thì chúng ta dùng anti-chip đó để hỗ trợ cho những thể đau kinh ngoại biên, ví dụ như là zona, rồi viêm đơn dây thần kinh đó, thì như vậy. Còn nếu như bệnh nhân mà đã không có đáp ứng hết đó, thì chúng ta sử dụng thuốc an thần giống như lorazepam, diazepam, thì khi đã an thần nó giảm đau luôn. Thì tôi đi khá nhanh cho các chị thấy rằng là cái nhóm thuốc hỗ trợ. Rồi bên cạnh nhóm thuốc hỗ trợ nên dùng thuốc hỗ trợ đó thì thêm một cái nhóm thuốc điều trị là nhóm điều trị cái nguyên nhân gây đau. Nãy giờ mình đang điều trị triệu chứng không ạ? Thì trong điều trị nguyên nhân gây đau thì trong bệnh nhân mà ví dụ như là bệnh nhân bị viêm loét nhiễm trùng đi, viêm loét nhiễm trùng, thì hoặc là bệnh nhân bị các cái chấn thương phù viêm đi, thì cái nguyên nhân gây đau này chính là hiện tượng viêm. Thì trong trường hợp đó sử dụng corticoid là thuốc điều trị cái nguyên nhân. Vậy corticoid mặc dù nó không nằm trong ba thuốc nhóm thuốc giảm đau chúng tôi đã mô tả phía trên, tuy nhiên corticoid nó nằm trong nhóm thuốc điều trị nguyên nhân, cái gì ha, sử dụng corticoid để điều trị giảm đau cũng được. Tôi xin mở ngoặc thêm là trong một số thể ung thư á, tôi nhắc đi nhắc lại hồi xưa và trong mấy lần gặp anh chị là ung thư không gây đau, bản thân ung thư không gây đau, nhưng mà nó chỉ gây đau thông qua những cái biến chứng của nó, ví dụ ăn thâm nhiễm thần kinh, bệnh tràn dịch màng, viêm nhiễm tại chỗ, hoại tử u, thì hội chứng cận ung. Thì trong những trường hợp đó thì cái hiện tượng đau của nó là hiện tượng thông qua cơ chế viêm hoặc là cơ chế xâm nhiễm, thì khi đó nó sẽ ra những cái bệnh khác nhau. Thì trong trường hợp ung thư nó đau do cơ chế viêm á, do hoại tử, do hoại tử trong u á, thì trong đó thì chúng ta dùng trên cọc tiêu tiết thì nó sẽ hỗ trợ trên cái tình trạng diễn ra. Thì đến đây tôi đã trình bày xong cái phần liên quan đến điều trị giảm đau, không biết anh chị có thắc mắc gì thêm không? Các anh chị thấy nó có rõ không hay nó có gì nó rối không? Nhìn lượt đồ là tốt nhất anh chị ạ, để tôi sẽ gửi cho anh chị cái lượt đồ ra. Thì tôi gửi luôn bây giờ luôn. tôi không gửi được, thì tí nữa tôi sẽ gửi cho các anh chị, tôi sẽ gửi cho cô Thủy Tiên ha, để cho các anh chị có tài liệu. Thì tóm lại nãy giờ chúng ta đang nói về cái đau, anh chị có hỏi thêm gì đau không? Anh chị có còn nghe không?
Dạ có thầy.
Cảm ơn anh, may quá anh chị nói là có còn nghe.
Em đang chăm sóc bố vợ em bị
ung thư đau căn cơ. Tôi không biết đâu sao tâm.
Có nghe được không?
Dạ có.
Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ anh chị, tôi nói tiếp về trong đau căn cơ. Cái này hôm bữa trước đã nói trong một cái loạt bài về các tiếp cận triệu chứng rồi mà, cái đau lưng rồi đó. Cái gì trong đau căn cơ, nó có hai cơ chế. Cơ chế đau mà xuất hiện đột ngột ngay sau đau, ngay sau xuất hiện rất đột ngột, thì nó là liên quan đến cơ chế do axit lactic nó kích thích lên thụ thể đau. Rồi cơ chế thứ hai là cơ chế thông qua tổn thương bao vi sợi cơ thì nó gây hiện tượng viêm, đau xuất hiện trễ sau khoảng vài giờ đến vài ngày. Rồi còn việc điều trị đau á, thì thứ nhất là chúng ta điều trị cái triệu chứng thông qua điều trị căn cơ và điều trị triệu chứng liên quan đến cái viêm vi sợi cơ. Còn cái điều trị thứ hai mà tôi hay nhấn mạnh á, là điều trị cái nguyên nhân căn cơ. Trong điều trị nguyên nhân căn cơ á, thì nó có nhóm điều trị đơn thuần của thần kinh, thì nó gồm có hai nhóm, là nhóm ngoại biên là điều trị mấy thuốc giãn cơ đó, mấy giờ mefenazine rồi topiramate rồi đó, epidizone đó, và nhóm thứ hai là nhóm giãn cơ hướng thần kinh, giống như là tự nhiên tôi quên mấy cái thuốc mà an thần á, nó điều trị được hết. Tôi quên mấy anh chị. Thì các thuốc hướng thần thì cũng đa có một số thuốc mà liên quan đến chống động kinh nó cũng hỗ trợ đó. Rồi cái nhóm thứ hai, cái khác mà trong nhân nó chính là nguyên nhân gây ra đau căn cơ, thì trong phần lớn các trường hợp nó là do stress. Cái lược đồ khá rõ. Thì trong điều trị, tôi xin nhắc lại, trong điều trị cái thứ nhất là điều trị cái cơ chế gây đau, cái bản chất đau á, thì nó có hai cái điều trị cái tấm động thần kinh là thần kinh đó, thứ hai là điều trị viêm bao vi sợi cơ, thì trên mấy cái NSAID và corticoid nó điều trị. Cái thứ hai chúng ta điều trị cái nguyên nhân, thì trong cái điều nó có điều trị cái nguyên nhân về thần kinh và cái điều trị cái nguyên nhân của cái bệnh thần kinh đó. Thì trong điều trị nguyên nhân thần kinh đó thì chúng ta có điều trị ngoại biên trung ương, thì chúng ta có các thuốc giãn cơ đó. Và còn trung ương thì chúng ta có các thuốc hướng thần chống trầm cảm. Còn nhóm điều trị nguyên nhân của tình trạng căn cơ thì chúng ta phần lớn trường hợp là stress. Vậy là chúng ta tóm được khá nhóm vậy. Cái này hôm trước đã trình bày. Rồi cái gì thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì tôi đi qua tiếp cái triệu chứng kế tiếp nha các anh chị. Tại tôi thấy thời gian trôi quá nhanh mà tôi không. Bây giờ các chị thấy trên màn hình thấy trầm cảm của lòng lo âu sẽ tại không? Thấy được không ạ? Bây giờ đó là trầm cảm, rối loạn lo âu và sa sút trí tuệ, thì tôi xin không bàn ở đây, tại cái đó muốn nói vô nó vô một mà kiến thức khá là sâu bên trong mà ta không có thời gian. Mà thực tế cái này á, điều trị nó có mấy cái à, thì thôi ta sẽ có dịp khác chúng ta gặp nhau sẽ nói thêm. Còn ở đây á thì tôi bước xuống mệt mỏi. Cái mệt này á thì có điểm nhấn như sau nè anh chị ạ. Đối với mệt á, thông thường ở đa yếu tố. Ở đa yếu tố, tại vì các chị đang học cái bài mệt tôi đã viết trong chương trình rồi. Mệt nó đa yếu tố. Bất cứ cái nguyên nhân nào cũng mệt hết, thành ra nguyên tắc á là khi một bệnh nhân đến mệt á, chúng ta có dựa vào triệu chứng mệt để tìm kiếm, đi phân tích, biện luận gì cho được hết. mà phải tìm kiếm những bệnh, những cái dấu chứng nào phối hợp với mệt. Ví dụ như mệt kèm khó thở thì bám vô khó thở, mệt kèm với sốt bám vô sốt, mệt đau lưng bám vô đau lưng, ví dụ như vậy. Chứ đừng có nghe bám vô mệt là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, đặc điểm là nếu một mệt nào kiểm độc thì thông thường nó có nguyên nhân, thì để có nguyên nhân nào thì các anh chị tìm theo cái dấu chứng phối hợp đó đó, để tìm cái nguyên nhân. Nhất là một cái mệt mà kéo dài thì cái nào mệt tâm lý, mà tâm lý có nghĩa là chiếm 80%, có gì mệt đó là chiếm 80% trường hợp là mệt tâm lý, thành ra cái đó là dấu hiệu gợi ý. Thứ ba, nếu một cái mệt nào nó xuất bối cảnh cụ thể, ví dụ là mệt khi đi, mệt khi leo thang, mệt khi ho nhiều, hay mệt sau khi mà bị ăn vô á, thì những trường hợp đó là mệt có nguyên nhân, các chị chú ý điều trị nguyên nhân, điều trị nguyên nhân cắt bớt cô của anh chị khác. Còn nếu trường hợp nào mà bệnh nhân than là tôi mệt cả ngày, tôi nằm cũng mệt, ngồi cũng mệt, đau cũng mệt, mệt cả ngày, thì cái đó mệt cho tâm lý, nó chiếm 80% trường hợp có tâm lý hết. Thì là một số dấu hiệu gợi ý rất là hay cho anh chị. Cái thứ ba là nếu mà mệt mà trong bên cạnh mà chăm sóc cuối đời á, thông thường cái mệt này là phối hợp đa yếu tố. Điều đó có nghĩa là bệnh nhân vừa có mệt cấp tính, vừa có mệt thứ phát do một nguyên nhân bệnh và vừa có mệt nguyên phát do yếu tố tâm lý. Thì đó có nghĩa là mệt bệnh nhân này là phức hợp chứ không phải là chỉ có đơn thuần một nguyên nhân đâu anh chị. Thì có thể mệt do sao ung thư, do suy kiệt, do ăn uống kém, do sụt cân, do rối loạn điện giải, do suy thận, do suy hô hấp vân vân. Nó gây mệt đồng thời với lại tâm lý trầm cảm. Thì bệnh nhân mà bệnh nặng, mà thấy gánh nặng, rồi chăm sóc rồi điều trị không hiệu quả vân vân. Thành ra chúng ta phải phối hợp đa yếu tố trong bối cảnh này. Thì tôi nhấn mạnh điều đó để cho các anh chị thấy. Rồi bây giờ các anh chị sẽ, nếu được vô sâu á, thì sẽ tôi sẽ gửi cho các anh chị cái bài mệt. Nhưng mà điểm nhấn chỉ cần anh chị nhớ giùm tôi. Thứ nhất là phân biệt, nếu mà có mệt thì tìm triệu chứng. Nếu có triệu chứng thì bám triệu chứng đi phân tích, đừng bao giờ bám vô mệt. Thứ hai, phân bố dịch tễ mệt do tâm lý chiếm 80%. Để phân biệt tâm lý với bệnh lý mệt thứ phát, chúng ta dựa vào dấu chứng cấp hay mãn. Thứ hai là có dấu chứng phối hợp hay không. Thứ ba là xuất hiện trong bối cảnh nào. Và cái điểm kế tiếp cần phân tích đó là các anh chị chú ý rằng là trong bệnh cảnh chăm sóc cuối đời thì cái mệt đó nó phối hợp đa yếu tố. Và khi nó đa yếu tố như vậy thì việc chăm sóc khá phức tạp anh chị ha. Vừa phải điều trị cái mệt do nguyên nhân thứ phát của bệnh lý và vừa phải tìm kiếm cái nguyên nhân tâm lý. Cô Thiên nhắn là tôi đuối rồi, cô Thiên nhắn như vậy, không biết là các anh chị có đuối không?
Đuối rồi thầy ơi.
Vâng, đang nghe thầy ạ.
Tôi không biết là chiều nay chúng ta làm được cái gì có ích cho các anh chị không anh chị?
Dạ, cho em xin phép xíu. Dạ, các anh chị bây giờ là cũng đến, cũng hết giờ rồi. Các anh chị học từ 1 giờ rưỡi mà em thấy nội dung còn rất là nhiều. Thì sáng mai á, sau giờ học của cô Diễm á, thì cô Diễm báo cáo về nhi khoa 2 bài sốt với tiêu chảy thôi. Thì cô Diễm sẽ báo cáo bài đó nó khá nhanh. Thì sau đó thì thầy Liêm sẽ báo cáo tiếp cho các anh chị ha.
Cô Tiên ơi, cô Tiên, tại sáng mai tôi báo cáo bài các vấn đề bệnh phổ quát của K35 thành ra dướng giờ rồi.
Buổi chiều được không anh?
Được, buổi chiều được.
Dạ, vậy thầy buổi chiều ha, chứ thấy bây giờ các anh chị chắc nghe cũng không nổi nữa mà thầy Liêm hình như nói cũng hết nổi rồi. Và em thấy vấn đề cũng còn nhiều, dạ. Vậy thôi, cái gì nhờ anh, nhờ thầy buổi chiều, chiều mai, dạ, sau giờ của thầy Tiến, anh sẽ nói thêm chút xíu nữa cho lớp.
Dạ, đồng ý, dạ. Chắc vậy đi, dạ. Chắc vậy. Dạ. Thôi các anh chị, các anh chị cứ đặt câu hỏi nha, tại vì có câu hỏi tôi mới thể tương tác và phát triển ý được. Vậy các anh chị có thể lưu gửi tin cho cô Tiên để cô Tiên có thông tin rồi gửi cho tôi vào ngày mai.
Dạ rồi, cảm ơn thầy Liêm.
Rồi, cảm ơn các anh chị nhiều nha.
Dạ rồi, các anh chị ơi, sáng mai á, sáng mai sau giờ của cô Diễm á, các anh chị nán lại giùm mình chút xíu ha, để mình hướng dẫn cho các anh chị cái cách thức mình đi thi, một số điểm mà mình đi thi mình chú ý để mình làm bài điểm cao các anh chị nha, với thông báo một số các anh chị về cái kết quả mình học cái phần lý thuyết
trước các chị ha. Có một số anh chị là mình đã đạt rồi, đủ hết 4 học phần của lý thuyết, cái là riêng học phần lý thuyết anh chị đã đạt, nhưng cũng còn khá các anh chị là mình 1/3 lớp đã các anh chị chưa đạt học phần lý thuyết. Thì hiện thì mình đã có xin ý kiến của bộ môn là nếu được có là do lớp mình là ở xa rồi các anh chị phải tham gia chống dịch nhiều á, thì nên xin bộ môn là cho mở lại học phần lý thuyết để cho các anh chị tham gia học, và nếu được thì có thể học làm bài các cái câu trắc nghiệm trong phần lý thuyết để bù lại cái chuyện mà mình còn thiếu. Thì đang xin ý kiến của bộ môn, thì có nghe nói là bên kỹ thuật họ đã nhận được thông tin đó rồi, thì cái gì sáng mai chính xác mình sẽ báo lại cho các anh chị ha. Vậy thì tóm lại sáng mai là sau giờ của cô Diễm á, là mình sẽ cùng nhau sinh hoạt để một số điểm để mà mình lưu ý khi mình đi thi, và buổi chiều á là một số vấn đề của ngoại khoa là thầy Tiến sẽ báo cáo, và sau giờ của thầy Tiến thì thầy Liêm sẽ báo cáo tiếp với các anh chị một số vấn đề hoặc là giải đáp một số câu hỏi mà ngày hôm nay các anh chị gửi về cho thầy. Dạ, lớp mình còn ai ý kiến gì không ạ? Dạ, vậy được không các anh chị?
Dạ, được cô ạ.
Dạ, dạ, rồi các anh chị nghĩ ha, mình học sáng chiều rồi. Dạ, dạ, rồi. Rồi, chào các anh chị.
Chào cô ạ.
Dạ.